từ khi định đô tại Huế mới thôi ở Sài Gòn, và thành này từ đó xuống địa vị là một trấn biên thành. Thứ hai, Sài Gòn dưới trào Minh Mạng năm 1820, năm 1840. Ngày nay nhắc lại thì tòa hành cung đã không còn, duy cứ theo dấu tích để lại thì lọt giữa đường Thống Nhất hiện tại. Địa điểm phủ tướng Súy, tức là dinh Tả Quân, truy ra thì ở gần nhà linh mục Bá Đà Lộc và gần Bộ Ngoại giao hiện thời, xin mở ngoặc đường Alexander Road, đóng ngoặc, chạy dài ra sau dinh Tổng thống, xin mở ngoặc dinh Thống Nhất hiện giờ, đóng ngoặc. Vì thế, cho nên cái hoa viên tao đàn xưa tách ra còn mang tên riêng là Dượng Ông Thượng. Còn tư dinh của Tả Quân phu nhân, xin mở ngoặc tộc danh bà Đỗ Thị Phẫn, đóng ngoặc, thì lọt trong dòng rào dinh. Về Dượng Tao Đàn, danh từ Pháp xưa gọi Dượng Bồ Rô, nội cái tên Tây này, thú thật, tôi cũng không rõ điển tích rành rẽ. Có người cắt nghĩa chỗ ấy xưa có là một cái brio, xin mở ngoặc, sân chơi trường học hay tu viện, đóng ngoặc, hoặc brio gì đó, xin mở ngoặc, văn phòng, đóng ngoặc. Cho nên dân ta dựa theo bèn chế ra danh từ bờ rô để gọi làm vậy. Thiết tưởng, thà tôi chịu dốt, mặt người cười, còn hơn lòe các học hữu và nhóm thanh niên bằng một cách giải nghĩa gượng ép và không căn cứ. Tiếc cho một di tích vừa hơn trăm năm đã phai mờ trong trí nhớ của người trong nước. Riêng theo tài liệu của ông giáo Trần Văn Sườn do ông Lê Ngọc Trụ thuật lại, thì bờ rô có lẽ là do Mirko, ta đọc trại đi, và cứ theo ông Sườn, Mirko là tên của người quản thủ Pháp đầu tiên được cắt chăm nom Dượng này. Dẫu thế nào, theo tôi, danh từ Bro chưa được diễn giải một cách ổn thỏa. Nhưng dầu chi đi nữa, ta không nên cắt nghĩa càng bừa. Tiện đây, tôi yêu cầu các học giả nên thận trọng lời diễn luận, chẳng khá làm tàn bịa đặt tên nhà thương đầm đất, xin mở ngoặc, như trong một tờ tạp chí kia, đóng ngoặc, trong lúc dưỡng đường Grand được xây cất trên một đồn đất thật sự, ai cũng rõ, cũng biết, và cũng không nên vì thấy gần Sài Gòn có những chợ, ông Lãnh, bà Chiểu, bà Điểm, bà Hôm, bà Rịa, bà Đen, rồi đề quyết năm bà, vốn là thê thiếp của ông Lãnh bên nọ. Tội chết đa, tuy người mất rồi không nói được, chứ còn người cố cựu nữa chi. Bạn thân tôi, ông Sơn Nam có kể cho tôi nghe, gần cái bè trên con đường đi về Hậu Giang, có một khúc quanh gọi là khúc quanh ông Cọp. Nhiều học giả, chưa gì dội nói hớt, cắt nghĩa. Xưa ở vùng ấy, cọp rất nhiều, nên dân bản xứ lấy đó đặt tên. Theo ông Sơn Nam, chịu khó điều tra kỹ càng rõ lại, mấy chục năm về trước, hãng bán tủ sắt hiệu Bouch có quảng cáo cho thứ tủ này bằng một bảng lớn dựng tại khúc quanh đó. Trên bảng, vẽ hình một con hổ to ngồi chồm hổm trên đầu tủ, một tay thò xuống cố cậy nắm tủ Bouch, xin mở ngoặc, nhãn hiệu con cọp, đóng ngoặc, cậy hoài mà không sao cậy được, đủ biết tủ sắt kiên cố bực nào. Dân quê trong vùng qua lại thấy bảng vẽ cọp nhan nhãn tại khúc quanh, trong khi nói chuyện, bèn gọi tắt chỗ ấy là khúc quanh ông cọp. Chuyện chỉ có bấy nhiêu, không nên lắm sự. Đến đây đã hết phần thứ ba. Y Như xin mời các bạn nghe phần thứ tư ở phần sau các bạn nhé. Mến chào, tạm biệt. Y Như xin thân ái chào Thái Ngộ cùng các bạn. Y Như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tập biên khảo Sài Gòn năm xưa của học giả Vương Hồng Sển. Phần thứ tư A, trở lại vấn đề tìm hiểu thêm về vị trí Sài Gòn. Có cả thảy mấy vị trí mang tên Sài Gòn và tùy thời đại xoay hướng đổi chỗ như thế nào. Thứ nhất, Pregnocourt, Sài Gòn của cổ Cao Miên trước năm 1680. Thứ hai, Đề Ngạn, nơi tụ tập của người Tàu từ năm 1778. Thứ ba, Bến Nghé, nơi tụ tập của người Việt từ năm 1790. Đoạn này theo tôi rất là quan trọng. Tôi xin mở một dấu ngoặc, vừa để ôn lại những tài liệu đã biết rồi, vừa để nhân đó nhận định và tìm hiểu vị trí Sài Gòn đã tùy thời đổi chỗ như thế nào. Có cả thảy ba vị trí đáng để chú ý nhất. Thứ nhất, chỗ nào là cổ Sài Gòn thành lũy mà người Campuchia gọi là Pregnocourt. Đời xưa, trước năm 1680, người Campuchia dùng thủy chân lạp có một thành lũy giữa rừng già gọi Krek Nokor. Nhờ những cuộc đào đất tìm cổ vật trước đây khoảng năm 1940 đến năm 1944 nghiệm ra, Krek Nokor có lẽ ở vùng đồn cây mai, xin mở ngoặc Phú Lâm đóng ngoặc, chạy dài tới vùng chợ quán, lối nhà cũ hội quán hội Đức Trí Thể Dục. Xin mở ngoặc, nay là trụ sở cơ quan cố vấn quân sự Mỹ Quốc đường Trần Hưng Đạo, ăn luồn lên Gò Vấp và Bà Điểm đóng ngoặc. Đến đây, Yên Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 38. Ở chú thích thứ 38 này, Yên Như thân mời các bạn trở về topic Sài Gòn năm xưa để xem chú thích thứ 38 bằng tiếng Pháp Yên Như sẽ đăng lên. Bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Hội quán Đức Trí Thể Dục xây trên một nền chùa thổ. Nền này còn to hơn đường lộ rất nhiều. Mấy mươi năm về trước, Đào gặp tại đây đồ cổ đồng, tảng đá lớn, ngạch cửa bằng đá. Đặc biệt nhất là một cây đèn đồng ten xanh rất cổ, tạc hình một hình nhân thổ, đầu đội mũ, chân quỳ, hai tay giang một bồn để đựng dầu thắp. Các vật này hiện có trưng bày nơi trung đường viện bảo tàng trong vườn Bách Thảo. Sách sử cổ lại cho biết, người Campuchia có ở vùng Thị Nghè, dùng cầu bông. Xin mở ngoặc, cổ danh gọi cầu Cao Miên, đóng ngoặc. Đến đây, Yên Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 39. Cao Mang Kiều, ở Bình Dương, năm Tân Hợi, Quốc Sơ, năm 1731. Vua nước Cao Mang là Nặc Tha, bị Nặc Xô đánh đuổi, chạy qua gia đình ở nương cậy chỗ đất khoáng đãng nơi thượng du con sông, mà chỗ ở lại cách sông, phải làm cầu giáng qua lại, nên gọi là cầu Cao Mang. Trích từ Đại Nam Nhất Thống Chí tập 2 bản dịch Nguyễn Tạo, trang 77. Hết chú thích. Nơi đây đã đào gặp một đồ đất nung đặc sắc của người Cao Miên dùng. Từ Thị Nghè, người Cao Miên ở giáp liên tiếp đến Gò Vấp, chạy dọc thẳng lên Biên Hòa, những nơi đất gò lên cao hoặc có dòng cát khô ráo. Kinh nghiệm cho ta biết, phong tục người Khmer thích làm nhà trên chỗ cao ráo đất dòng, đã vậy còn thêm cất nhà sàn cao cẳng, rất khác với người Việt, tánh ưa tìm chỗ có sơn thủy, dòng nước, khúc quanh bóng mát, nhà nền đất, không nối cột làm cẳng cao như nhà Miên. Xin mở ngoặc, theo Hội Nghiên cứu Đông Dương Buôn Tôn năm 1942 trang 26, đóng ngoặc. Krek Nokor, định chân ắt giữa khu đất giáp dòng có Đông Gò Vấp qua Thị Nghè, Tây Phú Lâm, Nam Dàm Bến Nghé. Đến đây Yên Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 40. Miên gọi Krompong Krepe. Krompong là dùng, Krepe là trâu nghé. Việc có danh từ ngưu chữ nôm na là bến nghé, hay là dịch lại của người Miên chăng? Hết chú thích. Bắc Bà Điểm. Lõm giữa này đất tư mùa khô ráo, tất nhiên đúng với sở thích người Cao Miên. Những chỗ nào có người Miên ở khi xưa, nay ta có thể đoán được không sai nhờ hai việc sau này. Thứ nhất, khi ta gặp một nền đất to lớn cao hơn vùng chung quanh, xin mở ngoặc, tí như dùng nhà hội Đức Trí Thể Dục cũ trên đường Trần Hưng Đạo, hoặc dùng đồn Phú Lâm Chùa Gò, còn gọi là Phụng Sơn Tự, đóng ngoặc. Thứ nhì, khi ta gặp gần nền cao, thêm có cây bồ đề, xin mở ngoặc, còn gọi cây đa, cây lâm dồ, vì bao giờ người thổ cũng thích trồng cây thứ ấy để nhắc tích xưa Đức Phật Thích Ca đắc đạo, ngộ đạo dưới gốc cổ thụ loại này, đóng ngoặc. Đến đây, Yên Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 41. Danh từ lâm dồ, tôi chỉ nghe phổ quá ở vùng Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, tức những xứ có người Miên ở. Theo tôi, lâm dồ do chữ đơn pô của người Miên mà có. Cây Ficus indica, figuia d'onde, pagnon, trong từ điển Genebret, chắc bồ đề, cây da, cây lâm dồ là phải. Người Miên họ nói, thà sát nhân còn hơn hạ lâm dồ, vì sát nhân chỉ giết người, còn hạ lâm dồ là phá nơi Phật dựa. Hết chú thích. Theo bài Pháp Văn Souvenir Historique của cụ Trương Vĩnh Ký thì chùa Cây Mai ngày xưa là ngôi chùa chân lạp, có ao hồ bao bọc chung quanh và dùng làm nơi đua thuyền trải những khi lễ Phật. Dịnh theo bấy nhiêu tài liệu vắn tắt nhưng hết sức quan trọng này, và nghiệm cho kỹ, ta biết dùng cây mai quả là một yếu điểm của người miền xưa. Muốn đua thuyền, xin mở ngoặc, ghe ngò, thì nước bọc chung quanh đồn cây mai chưa đủ dùng. Khúc đua phải dài trên 53 cây số ngàn, ghe ngò mới đủ sức lấy trớn thi tài. Như vậy, khúc đua phải dài ra tới dùng nước chùa Gò. Xin mở ngoặc, Phụng Sơn Tự đóng ngoặc, hoặc xa hơn nữa thì càng đắc thế. Giá lại, dọc theo đường Sài Gòn Mỹ Tho, tôi nhớ có một người thổ nói với tôi, đó là Sek Pren. Xin mở ngoặc, ruộng khô cạn nước, đóng ngoặc. Theo tôi, trước khi thành ruộng Gò, có phải đây là di tích chỗ đua thuyền ghe ngò của người Chân Lạp chăng? Khảo ra đường nước chùa Cây Mai ăn thông với con rạch trước đây, gọi rạch Lò Gốm. Rạch này bị lấp đi một phần khi xây cất khu chợ lớn mới. Cho đến ngày nay, điện Prenokor đẻ ra biệt danh Sài Gòn, chưa lấy làm ổn thỏa. Muốn nói Prenokor là rừng Gòn, hoặc rừng Bò, hoặc xứ ở giữa rừng đều được. Điển đã lạc ông bổ mất căn rồi, thì ai muốn nói sao cũng được, các nghĩa Sài Gòn do thầy Ngồn của Tàu cũng thông và nghe lọt tai hơn. Thứ hai, Sài Gòn, nơi tụ tập buôn bán của người Tàu. Xin mở ngoặc, Tai Ngon hay là Thiên Anh, đóng ngoặc, tạo lập từ năm 1778, mở ngoặc, Đề Ngạn, đóng ngoặc. Sài Gòn do người Tàu lập ra, nay biến thành chợ lớn. Vị trí của cái chợ này sở dĩ có là gì? Ngoài duyên do đã nói ở trang 44, xin mở ngoặc, tài liệu Francis Garnier rút trong Gia Định Thông Chí, đóng ngoặc, còn có những nguyên do sau đây. A. Duyên do chính trị, khu vực người Tàu lựa, may thay lại trúng ngay giữa khu vực Miên, xin mở ngoặc, Dùng Phú Lâm, đóng ngoặc, và khu vực Diệt, xin mở ngoặc, Dàm Bến Nghé, chợ Bến Thành, đóng ngoặc. Bất ngờ, đây là vị trí trái độn giữa hai khu Miên Diệt. Ngày sau, Đức Cao Hoàng xây thành năm 1790 cũng lựa chỗ cách xa xóm Miên, cố ý để xóm Tàu ở giữa làm trung gian. B. Duyên do kinh tài, đây là duyên do quan trọng nhất. Chợ lớn ở đầu những mối đường thủy, một xuống lục tỉnh, một lên Nam Giang, một mối là ngã lên Cù Lao Phố, xin mở ngoặc, Biên Hòa, đóng ngoặc, và một mối theo biển, trực chỉ ra Huế. Duyên do kinh tế nhồi thêm duyên do địa lợi, danh từ Đề Ngạn, xin mở ngoặc, đọc giọng Tàu là Tai Ngon, Tinh Ngàn, đóng ngoặc. Thầy Ngôn rất có thể là đầu mối đẻ ra hai chữ Sài Gòn. Trước năm 1914, trên con đường Trần Hưng Đạo còn nhiều ruộng nước ao lầy, Sài Gòn và chợ lớn là hai khu riêng biệt, ở giữa là một cái bưng nước động, khởi đầu từ nhà ga đại lộ Lê Lợi và đại lộ Nguyễn Huệ, đầu kia phía chợ lớn chót bưng là đầu đường Đồng Khánh, xin mở ngoặc, thủy binh cũ, Rue de Marines. Đóng ngoặc. Đến đây, y như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 42. Đường Trần Hưng Đạo, lúc dự thảo thì định phải chạy ngay từ trước nhà Quốc hội, nay là nhà hát thành phố, thẳng một mạch vô chợ lớn, đi ngang chợ Bến Thành, thẳng bon một đường như vậy mới đúng luật thẩm mỹ. Nhưng khi bắt tay vào việc, thì đụng chạm phong thủy mồ mả nhiều vọng tộc, nên đành sửa lại uốn dẹo từ chợ Bến Thành, vẻ mỹ quan bớt đi một vài. Hết chú thích. Năm 1916, Pháp lấp bưng, đổ đất bồi làm đường 30, xin mở ngoặc, tức đường Gallieni cũ, nay là Trần Hưng Đạo, đóng ngoặc. Năm 1928, đường Gallieni vừa trải đá xanh lên trên lớp đá đỏ và bắt đầu được tráng nhựa. Hai bên đường còn nhiều thửa ruộng hoang du, chiều chiều trời gần mưa, tiếng dế, tiếng ẩn ương ri rít quền quang, khó biết đây là trung tâm đô thành qua lệ. Nhà lụp sụp không hàng lối, mái lá, mái tôn, xin mở ngoặc, tồn, đóng ngoặc, dân lao động chen chúc, gái ăn sương đủ hạng. Đầu năm 1929, có đèn điện văng giữa, chia con đường làm hai chiều lên xuống. Đường xe điện đặt trung tâm đại lộ. đến năm 1953, mãn hạn giao kèo khai thác mới chịu dẹp. Năm 1954, gỡ đường ray và lấp nhựa sang bằng. Phía sau đình Tân Kiện, gần trụ sở cố vấn quân sự Mỹ đóng, xin mở ngoặc, Sammy Peck cũ, đóng ngoặc, và chỗ nhà ga Petrisky, đầu đại lộ Cộng Hòa, xin mở ngoặc, nay là Nguyễn Văn Cừ, đóng ngoặc. Còn Gò Cao nghèo nghẹo, đây là nền cũ xóm Khmer, nếu đào bới, ắt gặp đồ cổ tích miên chắc hẳn. Một di tích chót, xóm Galieni cũ vừa mới lấp gần đây, ấy là khúc rạch Bà Đô đụng với đại lộ Trần Hưng Đạo và đại lộ Cộng Hòa. Chỗ này trước đây còn là một đường sình lầy nước hôi thối bỏ hoang, nay lấp đi, đường xá thêm vẻ đẹp và hợp vệ sinh, nhưng tránh không khỏi động lòng hoài cổ. Thứ ba, Sài Gòn của Việt. Thuở đàn cựu, dùng Sài Gòn chánh danh gọi Bến Nghé, đó mới là xóm Việt Nam. Bến Nghé, tên gọi Ngưu Chữ, tên khác nữa là Tân Bình Giang. Xóm Bến Nghé, chạy dài từ khu chợ quán tới hiển Trung Tự. Xin mở ngoặc, Pháp dịch, Tôme de la Fidélité, đóng ngoặc, và chạy đến Thủy Xưởng, xin mở ngoặc, Achenon, đóng ngoặc. Miếu hiển Trung do Đức Cao Hoàng dựng lên để thờ các công thần khai cơ dựng nghiệp, trong có bài vị mấy trăm cái, gồm có một bài vị thờ người thủy binh Pháp, Matlot Manuel. Miễu hiển Trung vốn ở trong thành Oma, xin mở ngoặc, Comte de Marc, có lúc là trụ sở Trung ương Cảnh sát, đóng ngoặc. Sau năm đảo chính năm 1945, binh Pháp trở lại chiếm cứ thành Oma và dỡ bỏ miếu hiển Trung, về sau này không còn nhìn được xưa ở chỗ nào. Cả ba dùng, dùng miên, mở ngoặc, Phú Lâm, đóng ngoặc, dùng tàu, mở ngoặc, Đề Ngạn, đóng ngoặc, và dùng diệt, mở ngoặc, Bến Nghé, đóng ngoặc, nối liền nhau nhờ rạch, kinh, sông ngòi nhiều hơn bằng đường lộ đất. Nay dân cư ngày một thêm đông, nhà cửa ngày một thêm nhiều, các đường thủy đạo bị lấp lần hồi, không dễ gì truy tầm ra manh mối. Cách nay 100 năm, xe cộ rất ít, đường xá không nhiều như bây giờ. Muốn xây dịch chỗ này qua chỗ nọ, đường xa dùng võng, cán, sang nữa thì chạy ngựa thêm mau lẹ, nhưng vẫn tốn kém khổ cực. Xin mở ngoặc, ngựa phải đúng giờ cho ăn, cho nghỉ, dưỡng sức, đóng ngoặc. Đã phiền phức lại nhiều bất tiện. Đường gần, gọn nhất và rẻ tiền là đi thuyền, ghe lòng, ghe vàng, tam bản bốn chèo hoặc hai chèo, bình dân hơn nữa là chiếc xuồng ba lá. Xin mở ngoặc, chỉ ba tấm dáng ghép lại, đóng ngoặc. Khắp Sài Gòn, mở ngoặc, Bến Nghé, đóng ngoặc, và Đề Ngạn, mở ngoặc, Chợ Lớn, đóng ngoặc. Lối năm 1860, có rất nhiều con kinh đào tay, tuy bẩn thỉu nhưng thuở đó rất cần ích. Về sau, lần lần các kinh bị lấp mất dạng hình, nhường chỗ cho Sài Gòn tân thời, xứng danh Hòn Bửu Ngọc Diễn Đông. Xin mở ngoặc, La Perle de L'Extrême Meridien, đóng ngoặc. Trong thành nội, xin kể đại lược những cơ quan sau này. A. Hành chánh, dinh ông thượng, dùng cao ráo, trường thi, trường tiền, mở ngoặc, chỗ đúc tiền, hoàng cung, pháp trường. B. Quân sự, cơ xưởng dùng phụ cận, thủy trại, mở ngoặc, Arsenal, đóng ngoặc, trường diêm, mở ngoặc, kho đạn, có phải là dinh tân xá cũ chăng, đóng ngoặc, cơ dinh, mô súng, mở ngoặc, đồng tập trận, đóng ngoặc, khu lương thực, mở ngoặc, cầu kho, đóng ngoặc. C. Phố xá, nhà cửa dân cư ở vùng thấp có các rạch con nối liền nhau. D. Phía xa vô lần trong chợ lớn, phố Hoa Kiều, mở ngoặc, trong bản đồ Pháp đề Bazaar Chinois, đóng ngoặc, có phải Đề Ngạn đây chăng? Theo cuốn Annuaire de la Conscience in năm 1865, hồi Tây mới qua, dùng Sài Gòn đếm được 40 làng ở dài theo sông Bến Nghé và chung quanh Quy Thành. Đến đây, y như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 43. Ở chú thích thứ 43 này, y như thân mời các bạn trở về topic Sài Gòn năm xưa để xem chú thích 43 bằng tiếng Pháp, y như sẽ đăng lên. Bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Trong bài khảo cứu của cụ Trương Vĩnh Ký Souvenir Historique, cụ thể đại lược chung quanh Sài Gòn xưa có những làng như Hoa Mỹ, Tân Khai, Long Điền, Mỹ Hội, Nam Chơn, Long Hưng, Cầu Kho, Chợ Quán, Tân Kiển, An Bình, Hòa Nghĩa, xin mở ngoặc, Trường Thi, đóng ngoặc, vân vân. Nay ta thử vào một dòng thành phố Sài Gòn xưa, lối sinh thời cụ Trương Vĩnh Ký, và bắt đầu từ cơ xưởng thủy quân kể lần hồi vô trong chợ lớn, thì từ mé rạch Thị Nghè, mở ngoặc Avalanche, đóng ngoặc, tên chữ Bình Trị Giang, kể lần hồi vô kinh Bến Nghé, xin mở ngoặc Arroyo Chinoas, đóng ngoặc, tên chữ Ngưu Chữ hay Tân Bình Giang, có cả thảy bốn ấp. Thứ nhất, xóm Hòa Mỹ, tức xóm Thủy Trại, mở ngoặc Asano, đóng ngoặc. Thứ hai, xóm Tân Khai. Thứ ba, xóm Long Điền. Thứ tư, xóm Trường Hòa, giáp với con đường Công Lý. Thành phố Sài Gòn thuộc vùng đất thôn Mỹ Hội, bắt từ mé kinh cây cám chạy đụng ranh làng Tân Khai. Tân Khai, tục danh là chợ sỏi hoặc dàm Bến Nghé, ranh đất ăn giáp đường Trường Tiền, mở ngoặc, đường mé sông lối cầu móng, đóng ngoặc. Hồi đàn cựu, đường mé sông nhà cửa đông đúc, lớp trên bờ, lớp dưới mé nước, chạy dài chen chúc khít nhau. Khúc sông Bến Nghé, ngay lối rạch Ông Bé sắp vô trong chợ lớn, có xóm tên gọi Lò Dôi. Đời xưa, ông xã trưởng làng Mỹ Hội nhờ trong vùng đất có xây thành trì, cũng như ngày nay chức đô trưởng năm 1960, nên hoài vệ không xã trưởng nào bị kịp. Xã trưởng làng Mỹ Hội, chức tuy nhỏ nhưng đặt cách ngang hàng cai tổng đương thời ấy và được đặc ân đội mão trái bí, xin mở ngoặc Souvenir Historiques, đóng ngoặc. Mỗi khi làng Mỹ Hội chạy sớ xin xây cất đình chùa hoặc làm lại hay tu bổ công sở, khi sớ tàu đến kinh, bận về vua phái một khâm sai đại thần mang vào năm quan tiền kẽm và vài món tặng phẩm khác đựng trên một mâm sơn son thép vàng. Vật khinh hình trọng, ơn vua lọc nước, bấy nhiêu đó đủ phình mũi dân đen. Đông đảo thay phường Mỹ Hội, xung nghiêm bấy làng Tân Khai, ngói liễn đuôi lân phố Thương Khánh, tòa ngang tòa dọc, hiên xè cánh én nhà quan dân, hàng vắng hàng dài, gái nha nhuốc tay dòng tay niễn, trai sên sang chân hớn chân hài, xin mở ngoặc cổ gia đình Vịnh, tương truyền do ông Ngô Nhân Tịnh soạn, bản in Trường Vĩnh Ký năm 1882, trang 5, đóng ngoặc. Xóm Hàng Đinh, mở ngoặc Bán Đinh, đóng ngoặc, ở lối giường chơi trên con đường Tự Do. Đường này đã có từ thuở cựu trào nhưng nhỏ bé và quê mùa lắm. Từ mé sông đến dinh Thượng Thơ, xin mở ngoặc Direction de l'Intérieur, đóng ngoặc, có mấy chòm cây cao suông đuột chen chúc gần xóm nhà lá lụp xụp. Lối năm 1860, gần đường Nguyễn Văn Thinh, xin mở ngoặc Đi Ốc Mòa Cũ, đóng ngoặc, người ta còn thấy một ngôi chùa cổ, mái uốn cong quớt như cặp sừng, cạnh bên có một quán rượu tây của bọn lính Pháp, ban ngày che màn trắng phếu. Trước tòa đô chánh hiện nay, năm 1960, thì thổi ấy có con kinh nhỏ, trên có xây một cái cống, gọi cống cầu dầu, vì tại xóm chuyên môn bắn dầu phộng để ăn và để thắp đèn. Con kinh này, tay đến thì lấp đi, thay vào con đường Sarner cũ, hồi đó cũng gọi là đường Kinh Lấp. Ngã tư Kinh Lấp đụng với con kinh về sau biến thành đại lộ Bona, xin mở ngoặc nay là Lê Lợi, đóng ngoặc, hồi mồ ma thời Pháp vẫn là xóm sang trọng nhất. Tại chỗ bồn nước ngay ngã tư này, hồi đó có xây một cái bệ cao hình bát giác. Vào khoảng năm 1920 tôi lên học Sài Gòn còn thấy tận mắt. Mỗi chiều thứ bảy, tại bệ này có mấy chú lính săn đá trỗi nhạc Tây cho đồng bào ta thưởng thức. Ngày nay, nhạc Pháp, nhạc Mỹ nghe nhàm tai, các rạp chớp bóng, máy hát và máy radio dọn ăn đến chán bứ, ê chề. Chớ thổ ấy, làm gì mà được nghe nhạc ngoại quốc cho đã con ráy? Quả chăng, tụi nào dám lết lại gần nhà hàng Continental dành cho khách Tây ăn, mở ngoặc đường Đồng Khởi, đóng ngoặc, nhà hàng Pancrazy, trên đường Pona, mở ngoặc Lê Lợi đóng ngoặc, và chỗ ngã tư Bồn Kèn này mới được thưởng thức. Tương truyền, ông Quỳnh Mẫn Đạt đã gặp ông Tôn Thọ Tường và hai đàn đối đáp nhau bằng hai bài thơ bất hủ cũng tại chỗ này tục danh Bồn Kèn. Ông Quỳnh Mẫn Đạt là người rạch giá thì Đỗ Cử Nhân làm quan Trào Tự Đức, chức đến tuần phủ thì xin hưu trí vì không khứng ở lại giúp Pháp. Một buổi chiều kia, ông lên Sài Gòn chơi, ông đội nón ngựa, thứ nón như nón lá nhưng kết bằng lông chim dùng khi cưỡi ngựa. Ông đứng coi lính lang xa thổi kèn, sấy gặp ông Tôn Thọ Tường ngồi xe song mã chạy trở tới. Ông lật đật núp gốc cây không cho ông Tường thấy, nhưng ông Tường đã lanh mắt, nhảy xuống xe mừng rỡ, hai người ứng khẩu như vậy. Quỳnh Mẫn Đạt sướng: "Cửu mã năm ba đáo cặp kè, duyên sao?" Xin mở ngoặc, "duyên đâu?" đóng ngoặc, "dại cấu khéo đè ne, đã cam bít mặt cùng trời đất, đâu dám nghiêng mình với ngựa xe, hớn hở trẻ dung giường dặm liễu, lơ thơ già núp cội cây què. Sự đời thấy vậy thời hay vậy, thà ẩn non cao chẳng biết nghe." Tôn Thọ Tường biết ý, ngâm trả lại một bài thơ như sau: "Tình cờ xảy gặp, xin mở ngoặc, gặp gỡ đóng ngoặc, bạn Tiền Liêu, thi phú ngâm nga hứng gió chiều, thế cuộc đổi đời càng lắm lắm, thiên cơ màu nhiệm hãy nhiều nhiều, nước non nhường ấy, tình dường ấy, xe ngựa bao nhiêu, bụi bấy nhiêu, hâm hở nhạc Tây hơi trỗi mạnh, nghe qua ngồi nhớ giọng tiêu thiều." Tài liệu theo Điếu Cổ Hà Kim Nguyễn Liên Phong soạn, bản 1925, trang 40-41. Bồn Kèn cũng còn là một danh từ để gọi bọn du côn ở xóm này, phần nhiều là tay dọn bàn nấu ăn cho các quan lang xa, thường hay cậy thế thần của chủ, hống hách hung hăng, tự xưng là anh chị Bồn Kèn, và hay gây ăn thua đánh lộn hoặc đâm chém với du côn xóm khác như xóm dọn bàn, mở ngoặc Palbert cũ, đóng ngoặc, xóm Khánh Hội, mở ngoặc anh chị Bến Tàu, đóng ngoặc, hoặc du côn mặt má hồng, mở ngoặc đường mặt má ốm, đóng ngoặc, hay Lăng Si Bê, mở ngoặc đường Blanche Bê, đóng ngoặc. Thời ấy, dân anh chị chưa có chó lửa, mở ngoặc súng lục, súng sáo, đóng ngoặc như bây giờ, họ nói chuyện với nhau chỉ bằng tay sắt, củ chì, roi gân bò hoặc dao tu, miễn là đủ ăn thẹo trên mặt là cùng. Nhưng họ có thói ưa xăm mình và tân bốc nhau bằng danh từ đại ca như trong truyện Thủy Hử hay trong các truyện tàu khác. Có người xăm tích Võ Tòng Đả Hổ, người xăm câu thơ Răng Đời: "Hoạn nạn bất ly chân quân tử, lâm nguy bất cứu mạc yên hùng." Có kẻ xăm bùa chú, bùa gồng, người xăm hình ý trung nhân hoặc con đầm lõa thể. Thậm chí có người vào khám đền tội hung hăng, khi ra đem về ký niệm một vài câu chữ Pháp như La Ricci Satia Lezem, xăm trên giấy hữu, La Paurete Lezenoi, xăm trên giấy tả. Xin mở ngoặc, định chừng anh chàng này đã bị một dế bạn bè phủ phàng chi đây, đóng ngoặc. Có một anh tôi được gặp xăm khắp thân thể không chừa một da non, hai bắp tay những câu chữ nho: "Tiền đồng tịch kim bằng cộng lạc, hậu lâm nguy bất kiến đệ huynh." Giữa ngực xăm một con rồng đoanh, đặc biệt nhất là sau lưng đề trên Republique Française, dưới thêm câu Viva la France và mấy con số 1914 đến 1918. Hỏi ra anh là một lính chào màu từng dự trận châu Âu đại chiến. Danh từ du côn có lẽ do tích này, nguyên là bọn du thủ du thực, tay thường cầm một đoạn côn, xin mở ngoặc, côn vắn, đóng ngoặc, bằng sắt, đồng hay gỗ trắc để hộ thân. Về sau, vì có lệnh cò bót cho bắt những kẻ tay cầm gậy hèo nên họ đổi lại, để dễ bề chạy án, cầm một ống tiêu bằng đồng để khi hữu sự dùng làm binh khí, hoặc khi nào cao hứng chè chén no say thì mượn đó thổi hơi phù trầm, kể thơ sáo trọng, thơ thầy Thông Chánh bắn Biện Lý Tây ở Trà Vinh hoặc thơ cậu Hai Miên con của Lãnh Binh Tấn. Về danh từ bồn kèn, thổi nhỏ, tôi có được nghe đám con nít chợ Sóc Trăng hát như sau. Ác tắp lách, sô cô la, cantina, bồn kèn. Hoặc thông thường nhất và dõn dẹn nhất là hai chữ sau, bồn kèn hay bồ kề để chế nhạo lẫn nhau. Xét ra, người Triều Châu có một danh từ bồ ền, mở ngoặc, bất an, đóng ngoặc, để nói với nhau khi gặp một việc gì không may. Hai tiếng này nghe tựa như hai tiếng bồ kề. Câu trên có thể nói là đồng diêu được chăng? Một điều tôi biết chắc là nó có trước năm Âu Chiến 1914 đến năm 1918. Lúc nhỏ, tôi cũng bắt chước anh em la hát theo như vậy, nhưng kỳ thật không hiểu đó là nghĩa gì. Về sau, khi lên học trường Sài Gòn, tôi được nếm mùi tấm tablet de chocolate bán tại góc đường Cantinat và Bonat gần bồn kèn, tôi mới thấy có lẽ câu này thuở ấy. À, một món quà sang trọng hiếm có được đem về xứ quê chợ Sóc Trăng yêu mến của tôi, nhưng bởi phát âm không rành nên nghe trại bẹ như vậy chăng? Xin mở ngoặc, Attaplech Socola Cantina bồn kèn, phải chăng là La Tablet de Chocolate Cantinat bồn kèn, đóng ngoặc. Bồ kề dưới xứ Sóc Trăng của tôi thường được dùng đồng nghĩa với danh từ lêu lêu mắc cỡ. Tháng 8 năm 1962, tôi gặp lại bạn cũ ở Sóc Trăng là anh Từ Nguyên Đông. Anh mách tôi rằng câu Cantina bồ kề do điển Candidat bồ ền là tích anh Long Em của Quách Sơn đi thi sơ học năm 1928 rớt, nên đó là sĩ tử bất an. Xin mở ngoặc, bồ ền tiếng Triều Châu là không tốt, đóng ngoặc. Tôi cũng nhớ gần 50 năm về trước, tại Châu Thành Sóc Trăng, có một ông già người quê Kiều đầu giác tóc bím. Ông người cao lớn dịnh dàng, bình nhật, hiền như Phật. Nhưng khi có một đứa trẻ con nào dám nói trước mặt bốn tiếng vô nghĩa lý, bổ cu ông già, thì ông giận dữ, đỏ mặt tía tai, chạy theo lấy ống điếu tre bổ tưới hột sen trên đầu, vừa khỏ vừa chửi. Enler, ma mày, ở thằng xích cầm xà. Ấy đó, bổ cu ông già là bố cu ông già. Xích cầm xà chỉ là xe cầm xà. Những danh từ vô tội mà đã khiến nhiều bạn đã bị ông già này rượt nhiều lần như tôi. Ai đó xin lên tiếng, chúng ta sẽ hiệp hội ăn mừng và bồ kề một lần nữa. A. Dinh thự, công sở, kinh rạch, từ cột cờ thủ ngữ. Dài theo bờ sông Bến Nghé, nhà phố dân cư đều cất bằng gỗ tạp, tre nứa và lợp bằng lá cần đóp, mở ngoặc, lá lợp nhà chầm theo kiểu cao miên, đóng ngoặc, hoặc lợp tranh. Nhà thì làm theo kiểu nhà sàn, nửa phần ở trên đất liền dây mặt ra lộ, nửa phần da ra mặt nước, tắm rửa giặt dĩa rất tiện, thêm được cái vừa rẻ tiền vừa hợp vệ sinh. Cuối đường tự do tại bến đò qua chợ Thủ Thiêm thì có Thủy Cát và Lương Tạ là nhà tắm của vua cất trên bè tre. Chỗ này đời xưa gọi là bến ngự. Đến đây Yên Nhi xin gửi đến các bạn chú thích thứ 44 và 45. Chú thích 44. Người Miên xưa gọi vùng này là Con Phong Luân, tức bến vua. Sách Sử Việt đã âm từ này ra Lâm Phong Long trong Tấu Sớ. Về sau, đặc quyền Tân Long, đất Sài Gòn. Theo tôi, ắt cũng dễ khêu gợi ít nhiều danh từ Miên Con Phong Luân vậy. Dương Hồng Sản, chú thích 45. Theo bà Hinda Anon, lại có một hành cung ở chỗ sở thương chánh hiện nay vào đời chúa Nguyễn. Năm 1865, Pháp lập nơi đó nhà chi nhánh bưu điện, khúc đầu đường De La Somme. Lối năm 1947 đến năm 1948, tôi còn đến đây lãnh bưu kiện. Xin mở ngoặc, còn nhà bưu điện chánh, xưa xây từ năm 1886 đến năm 1891 mới hoàn thành, đóng ngoặc. Hết chú thích. Bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Gần bên nhau, có con đò chèo tay đưa rước bộ hành qua lại Thủ Thiêm. nay bến vẫn còn đó. Duy cô lái đò ngây thơ đẹp đẽ đã thay vào bằng một động cơ ráp trên một chiếc phà chậm chạp, sục sịch tối ngày trên dòng sông Bạc. Cô lái đò mỹ miều đã đi đầu thai qua nhiều kiếp khác. Có còn chăng là câu hát truyền tụng đời đời. Bắp non mà nướng lửa lò, đố ai ghe được con đò Thủ Thiêm. Xưởng đóng tàu chiến cũng ở Thủ Thiêm, đối diện với cơ xưởng thủy quân. Bởi thường có tàu chiến đậu tại đây, nên xóm này cũng gọi là xóm Thủy Trại. Nhưng bởi dân ta quen nói tắt nên ưa gọi là xóm Thủy, lâu ngày cũng quen tai. Xóm này cũng gọi xóm Tàu Ô, vì đây là trụ sở của bọn tàu thường trương bùm đen. Chữ là Tuần Hải Đô Dinh nghe qua dễ, nhưng toán quân này tiếng là Quy Thuận Chúa Nguyễn, có phận sự tuần tiểu ngoài biển cả sông ngòi và tu tạo chiến thuyền nhà vua, nhưng tính cũ khó chừa, rõ là quân cướp biển gặp dịp sơ hở là ra tay, bất luận đối với quân Tây Sơn hay phe Nguyễn Chúa. Dân gian đều gớm mặt, đêm đêm trẻ nhỏ nghe gọi hai tiếng Tàu Ô là nín khóc. Xin mở ngoặc, tại hãng Denis Ferrer đầu đường tự do, khi bước vô cửa lớn, lên một tầng nấc thang, khách sẽ thấy gắn trên tường vài cây súng đồng cỡ nhỏ, nạp đạn đằng miệng và chắp ngòi quả mai phía sau đuôi. Súng đồng này tiếng nổ dữ hơn tai hại gây ra, nhưng thỏa ấy nghe đủ bay hồn, đủ làm bọn Tàu Ô kiên oai lánh mặt, đóng ngoặc. Ngang Thủ Thiêm, bên này bờ sông là cơ xưởng thủy quân, trước kia quen gọi với danh từ ngoại lai Ba Son. Nguồn gốc hai chữ Ba Son cũng ở trong dòng đình chừng. Một thuyết cho rằng Ba Son do danh từ Pháp Mecropson gọi tắt lại, đành rằng thổ trước kia giữa Osonon mở ngoặc tên gọi vào những năm 1860 của cơ xưởng thủy quân, đóng ngoặc. Đến đây Y Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 46. Osonon có từ năm 1864, nhà của viên giám đốc sở Ba Son, góc đường Cường Đệ Nguyễn Du, dinh này xây từ năm 1877. Hết chú thích. Có một con kinh đào tay nhỏ nhưng rất nhiều cá tôm. Thuở ấy, người Pháp thích câu cá tại đây. Về sau, xẻo nhỏ lấp đi nhưng danh vẫn còn. Cho nên, sự Việt Nam hóa tiếng Pháp Mecropoisson ra tiếng Việt Ba Son có phần đứng vững. Theo thuyết khác, lại đổ thừa hồi xưa, xin mở ngoặc, đời bà Cố Hỷ nào đó, đóng ngoặc, đã có một anh thợ nguội tên Son là con thứ ba vô làm sở này, rồi lấy đó đặt tên cho sở nọ. Thuyết này vô căn cứ. Theo tôi, phần chắc là do mấy bác túng đề cắt nghĩa gượng và xin chừa cho cô hồn phóng sự giải quyết. Thuyết thứ ba thì cho rằng Ba Son do danh từ Pháp Baisson de Radoub, mà có Baisson thì ra Ba Son. Theo tôi, cũng có phần đứng vững như thuyết thứ nhất Mecropoisson. Theo quyển Promenade dans Saigon, tác giả bà Hinda Arnon ghi rằng buổi đầu, người Pháp đã xuất ra trên 7 triệu quan thời ấy để lấp đất và xây cái ụ tàu Ba Son de Radoub này, để có thể sửa chữa các thứ tàu chiến, tàu buôn tại đây khỏi đem về Pháp quốc. Thời ấy, cuộc chuyển vận đều do đường thủy, nên cái Ba Son de Radoub giúp họ nắm vận mạng xứ này trong tay. Đến đây, Y Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 47. Một thuyết khác, theo ông Trần Văn Hương, thì Repatation biến thành Ba Son, cũng như danh từ Boro do chữ Pelouse mà ra. Tôi xin chép cả ra đây, mặc cho các bạn tự do lựa chọn. Hết chú thích. Về danh từ dinh thượng thơ, gọi thay danh từ dinh động lý nội vụ, xin mở ngoặc, Direction de l'Intérieur, đóng ngoặc, truy ra, dinh này cất xong năm 1864, tôi đã có nói trong đoạn trước. Từ năm 1946 trở nên dinh thủ hiến Nam Việt, rồi tòa đại biểu Nam Phần, sau đó là Bộ Kinh tế Việt Nam Cộng Hòa. Dinh thống đốc Nam Kỳ, buổi trước quen gọi là dinh phó soái. Đến đây Y Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 48. Dinh Gia Long hiện nay, Trước lấy kiểu theo diện triển lãm hội họa thành Munich, xin mở ngoặc, Pinakothek de Munich, đóng ngoặc. Vì định xây xong sẽ lấy đó làm diện trưng bày những kinh tế phẩm trong xứ, xin mở ngoặc, Musée de Economique, đóng ngoặc. Nhưng khi xây cất rồi, thì viên thống đốc choáng ở, cho đến nay diện bảo tàng kinh tế phẩm chưa có chỗ xứng đáng để dọn. Dinh Gia Long xây từ năm 1885 đến năm 1890 mới hoàn thành. Lối năm 1941 đến năm 42, viên thống đốc Hoffen phá bỏ mặt tiền dinh này và mặt tiền nhà hát Đô Thành, thay bộ diện theo kiểu mới như ta thấy ngày nay. Hết chú thích. Vì chức thống đốc hồi Tây mới qua vẫn nằm trong tay Võ Quang, chức phong Lieutenant Governor. Đến năm 1878 mới có nghị định bãi chức phó soái võ và giao quyền cai trị cho thống đốc, xin mở ngoặc, Văn Quang, đóng ngoặc. Thống đốc đầu tiên, Le Mire de Vils, nay Le Mire de Vils đã chết 30 đời dương, duy còn lại một đầu xe lửa trước chạy đường Sài Gòn-Mỹ Tho, mà mới đây đã giải bản cho về chở củi. Mỗi lần chạy, đầu xe lửa Le Mire de Vils vừa ho vừa khạc ra khói, vừa thét ra lửa, mà có khi không đủ trớn lên dốc cầu Tân An và cầu Bến Lức. Trèo lên, tuột xuống, lên dốc không nổi, trối kệ. Xe cập bến, cũng còi, cũng xả hơi, ồn ào qua dễ khiếp. Năm 1864, người Pháp lập vườn Bách Thảo. Giám đốc, ông Pierre, là một nhà thực vật học kỳ tài. Ông sanh năm 1833, mất năm 1905. Làm giám đốc vườn Bách Thảo từ năm 1865 đến năm 1877. Năm 1865, kiểm tra dân số Pháp Kiều tại Sài Gòn đếm được vỏn vẹn 577 trự, trong số đó có 80 thuộc phái đẹp. Vì thế, cho nên mỗi lần gánh hát lan xa qua diễn, vừa hay tin thì các tay có máu mặt lật đật xin giấy phép đua nhau đáp tàu qua Tân Gia Ba, xin mở ngoặc, Singapore, đóng ngoặc, để lựa mỹ nhân và kén chọn ý trung nhân. Còn lại những bọn kém xu không làm như vậy được, hoặc gì phải làm việc trong thâm sơn cùng cốc như Tây Đoan, Tây Kiểm Lâm, thì đành lòng tạm gái duyên cùng chị hai, chị ba, thị mẹt, mà mới cũ gì cũng đều khép dưới danh từ thơm tho, con gái. Quên nói rằng từ năm 1863 đã có gánh hát Tây qua diễn tại Sài Gòn đây rồi, để giải sầu cho khách diễn chinh. Ban sơ, họ hát tại nhà cây của thủy sư Đề Đốc tại nơi gọi Công trường Đồng Hồ, xin mở ngoặc, Place de l'Horloge, đóng ngoặc, Gốc Tự Do và Nguyễn Du ngày nay. Và lúc ấy thì nhà thờ lớn, xin mở ngoặc, nhà thờ Đức Bà, đóng ngoặc, chưa có. Kế đó, nhà hát Tây được dời về tạm ở Building Caravan hiện nay. Còn rạp lớn thì bắt đầu xây dựng lối năm 1898 đến ngày 1 tháng Giêng năm 1900, ăn lễ lạc thành lớn lắm. Giữa hai trận giặc 1914 đến năm 1918 và năm 1939, việc đem gánh hát từ Pháp qua đây diễn có trợ cấp khổng lồ của Đô Thành bị nhiều người phản đối và có ý muốn sửa lại làm nhà hòa nhạc, xin mở ngoặc, Salle de Concert, đóng ngoặc. Về sau, nhà hát Tây mất khách ủng hộ vì các tay ăn chơi đều bị các hộp đêm, các quán cơm có nhạc và có khiêu vũ giúp vui thu hút gần hết. Còn một mớ khác thì lại thích cine chớp bóng nói, vừa lạ vừa hấp dẫn hơn. Tháng 4 năm 1888, có vua Cao Miên, Đức Hoàng Lân Norodom ngự du Sài Gòn. Chánh phủ Pháp thiết lễ tiếp nghinh trọng thể, ngài ngự y phục đại lễ Pháp, áo nỉ kết nút kim cương, nón dưa gan, xin mở ngoặc, chapeau melon, đóng ngoặc, có gắn hộp xoàn thật lớn, nhưng ngài vẫn giữ chăn tơ, chân mang giày da láng kiểu escarpon, có gắn hộp xoàn. Hai Pháp Kiều Van Lett và Ferro đấu giá mua hoa chi cho tờ bạc hốt me công khai trên Nam Giang từ năm 1885 đến năm 1889. Dì Nhật Trình xin mở ngoặc, báo chí đóng ngoặc, là quá mới thôi. Bởi muốn không tốn tiền phụ cấp bạc mặt mà chính phủ Pháp nhắm mắt cho làm như vậy để vô miên lấy tiền sau. Một phụ cấp lạ lùng khác trên Nam Giang là mỗi tháng nhà nước phát cho vua và các quan thân quý tộc một số áp phiện của nhà Đoan, không hút thì bán ra mà xài. Hai mối tệ ấy ảnh hưởng rất nhiều đến cách ăn thói ở xứ Sài Gòn thời đó. Sông Thị Nghè giáp với rạch Bến Nghé, chỗ giáp nước là một cái thoi loi ve ra ngoài sông, phong cảnh rất đẹp, gió mát từ ô cấp thổi vào tư mùa. Người Pháp dựng tại đây một cột cờ có tên gọi cờ thủ ngữ, xin mở ngoặc, Matasino đóng ngoặc. Sau đây, vì có quán rượu trứ danh, chiêu mộ anh hùng mặt khách rất đông, nên bợm rượu đặt tên rất khôi hài là Mũi Đất Bọn Tán Dốc, xin mở ngoặc, Pont de Blagueur đóng ngoặc. Truy ra, dưới thời Nam Triều, chỗ này gọi là Trạm Gia Tân. Gia Tân nền tạm thổ xưa, ngày nay có dựng cột cờ gần bên. Xin mở ngoặc, Kim Gia Định Phong Cảnh Vịnh bản in Trương Vĩnh Ký trang 7 đóng ngoặc. Trên chót ngọn cờ thường thấy treo ám ngữ, ban ngày là cờ giải, cờ màu hoặc một quả bóng sơn đen, ban đêm thì treo một ánh đèn khi trắng khi đỏ, tức là ám hiệu báo tin cho tàu bè biết hiệu lệnh tránh lỗ rạn hiểm nguy ghe thuyền qua lại trong lúc vô ra sông Sài Gòn. Nghĩ cho hồi đời xưa lúc chưa có xe ô tô lộng lẫy thì đi đó đi đây toàn là quốc bộ, sang lắm mới được xe kiến, xe sông mã vân vân. Bởi các cớ ấy nên khúc đường từ Dinh Thượng Thơ đổ qua Dinh Phó Soái rồi ăn xuống tới cột cờ thủ ngữ đã kể cho là xa mút tí tè. Ngày nay còn lại câu hát và tích sau đây. Tiền Nhật hồi trước có một cặp vợ chồng chấp nối, vợ là tay dọn bàn tứ chiến làm cho Tây, chồng là tuổi nấu ăn ba rọi của Pháp. Hai người đụng nhau, chung lưng làm nghề bán đồ lâm vố, xin mở ngoặc, do Pháp ngữ rapiot, tức đồ dư, xưa thống chế Joffre ưa dùng danh từ này nhất, đóng ngoặc. Ngày ngày, đôi vợ chồng thay phiên nhau gánh gồng và đêm đêm, mặc dầu mưa gió, anh và chị cũng phải quẩy trên vai gánh đồ Tây bán như vậy từ đầu đường Tự Do ngang Dinh Thượng Thơ, xin mở ngoặc, Cantinat đóng ngoặc, cho đến tận mé sông chỗ cột cờ thủ ngữ, xin mở ngoặc, Pont de Blagueur đóng ngoặc. Đợi khi nào nồi son sạch bách thức ăn mới đề quề cùng nhau gánh gánh không về nghỉ. Về đâu cuộc làm ăn vừa khá thì anh chồng biến chứng xanh xứa chuyện nọ kia mèo mỡ bê tha, bỏ gánh lại một mình chị vợ đảm đương cui cúc. Tức quá, chị nghĩ ra câu hát như vậy để tỏ tình. Thượng Thơ Phó Soái thủ ngữ treo cờ hò hơ. Đến đây Y Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 49. Câu trên có khi nghe hát Thượng Thơ bán giấy, tức bán giấy tính chỉ dân mua đặng lập tờ ly hôn. Thủ ngữ treo cờ ám hiệu, mũ ni đánh đạo dân dân. Theo tôi, câu này không thiết thực bằng câu trên, Dương Hồng Sển, hết chú thích. Bu dông, xin mở ngoặc, vui dông, đóng ngoặc, ổm lết, xin mở ngoặc, omelette, đóng ngoặc, bí tết, xin mở ngoặc, beef steak, đóng ngoặc, sạc say ờ, xin mở ngoặc, sacré, đóng ngoặc, mũ ni, mở ngoặc, menu, đóng ngoặc, đánh đạo, bây giờ mày bỏ tao ơ, hơ hờ. Thân là một mụ già trầu, một chị bếp dốt nát, ngờ đâu khi tâm hồn bị kích thích quá độ, lại sản xuất mấy câu bất hủ làm dày, vừa lâm ly thống thiết, vừa tế nhị bình dân. Đố ai sửa chữa hoặc thêm bớt được chữ nào? Ban đầu chỉ kể đường dài thậm thượt từ trước Dinh Thượng Thơ, trải qua Dinh Phó Soái đoạn đến bờ sông. Kể các thức ăn gồm hầm ba lăng sạc xây, xin mở ngoặc, sacré, đóng ngoặc, và hổ lốn, nào nước súp bù giòn, nào hột gà chiên ổm lết, nào thịt bí tết, dân dân và dân dân. Vừa kể, Chị vừa nhắc ngày thường, chồng vợ nhỏ to thủ thỉ luận câu đạo đức, té ra mấy câu đánh đạo khuyên đời này mới rõ, dẫu chép ra, ắt không đầy tờ giấy lộn ra món ăn, xin mở ngoặc, menu, đóng ngoặc. Khổ ơi là khổ, nào khi cực nhọc thức khuya dậy sớm có nhau, bây giờ mới vừa kha khá, ông chồng tôi đành coi nhẹ tình tắm mặn với tôi, trời ơi là trời. Buổi sơ khởi, hồi Tây mới qua, đời đề đốc thủy sư Georges Ribéry, người Pháp họ xây được một nhà tạm làm vinh quang đề đốc, một dưỡng đường để trị bệnh cho các binh lính, một thánh đường, xin mở ngoặc, năm 1860 đóng ngoặc, để lo về phần hồn, thêm một cái ấn quán để in thông cáo và một ít sách vở cần thiết của chính phủ. Bao nhiêu cơ sở ấy đều dựng lên trong vùng gần nhà thương đồn đất. Đến lượt đề đốc Bonnard qua thay thế cho Georges Ribéry. Khi tàu ghé Tân Gia Ba, Bonnard đặt thợ làm và chở qua Sài Gòn một sườn nhà toàn bằng gỗ. Về đây dựng tại nền trường Ta Be bây giờ. Xin mở ngoặc, bản đồ tòa nhà này còn giữ kỹ tại Viện Bảo tàng Sài Gòn, đóng ngoặc. Trước dinh, có xây một tòa nhà lầu cũng toàn bằng gỗ. Trên đỉnh lầu có gắn một đồng hồ rất lớn để báo giờ, nhân đó đặt tên là Tour de l'Horloge, nghe được đến. Đến đây, Yên Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 50. Ông Nguyễn Liên Phong, một thi sĩ thời ấy, đã ghi lại mấy câu thơ như sau. Có chỗ ghi giờ nhật trung, trên tàu ông thượng đặt dòng địa la, còn 5-3 phút vậy mà, đem đồ hiệu lệnh kéo qua cột cờ. Đợi đến đúng 12 giờ, đồ kia rớt xuống súng hờ giật dây, nổ lên một tiếng giang dày, châu thành bốn phía sum dày giấc trưa. Xin mở ngoặc, Nam Kỳ Phong Tục nhân vật diễn ca Nguyễn Liên Phong, in nhà phát toán năm 1909, đóng ngoặc, hết chú thích. Vị trí cái đồng hồ này ở vùng gần nhà thờ lớn và đường Gia Long, nay là Lý Tự Trọng. Chỗ Thư viện Quốc gia bây giờ thì có sở ngân khố và nhà bưu điện. Còn một trại binh sĩ nữa thì tạm nơi gọi là thí trường, tức trường thi hồi đàn cựu. Xin mở ngoặc, Comte de Lettres, đóng ngoặc. Đến đây, Y Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 51. Theo bà Hilda Arnold, thì tờ điều ước ngày 5 tháng 6 năm 1862 giữa ba nước Pháp, Ifanyo, Đại Nam dẫn ký nơi trường thi này. Đến đây hết chú thích. Nơi đây, ngày nay còn di tích mấy gốc điệp Tây to lớn do người Lan Sa trồng để che nắng cho nhóm đánh quần lăn Cổ Loa. Xin mở ngoặc, Boule Gauloise, đóng ngoặc. Cạnh bên là đường Blanchoupe, và các anh chị xóm này thường vỗ ngực xưng danh anh hùng Lăng Si Bê. Ngang Thủ Thiêm, gần xóm Thủy Trại, có một cầu tàu, tục danh cầu gọ, cũng gọi cầu quan vì ở trong xóm có nhiều quan viên. Trước khi đi đến kho đạn cũ, bọc theo bờ thành gần cửa đông Phan Yên Môn, có một con kinh nhỏ chạy dài, ấy là kinh cây cám. Chạy tới đường Lê Thánh Tôn, đi ngang sở pháo thủ, xin mở ngoặc, Pyrotechnic, đóng ngoặc, qua sở công binh thuật, xin mở ngoặc, Jenny, đóng ngoặc, là dứt. Con kinh này, khúc nối dài tới chợ cũ thì gọi kinh chợ giải, vì giải sồ hàng dẻ đều bán tại đây. Chỗ hãng xe ngang nhà hàng lớn Sharner, thuở ấy có một cái giếng ngọt, tên gọi giếng chợ giải. Kinh chợ giải chạy tới mặt tiền tòa đô chính thì dứt. Còn ở giữa khoảng sở thương chánh, xin mở ngoặc, Port de Commerce, sở này có từ năm 1860, đóng ngoặc, có một con rạch, tục danh rạch cầu sấu, vì nơi đây có một cái hầm nuôi cá sấu để xẻ thịt bán như ta thấy bán thịt bê, thịt nai hiện thời. Đến đây, Y Nhi xin gửi đến các bạn chú thích thứ 52. Loài cá sấu rất khỏe và sống dai lắm. Ở Cần Thơ cũng có rạch cầu sấu, chuyên bán thịt cá sấu như ở Sài Gòn. Họ trói hai khuỷ chân trước, xỏ luồn qua một cây tre dài. Con này nối đuôi con kia, ngâm cả sâu hai bên thuyền. để cá sấu dưới nước làm bè thả từ sông Cái Nam Giang về Cần Thơ, bán lần hồi cho đến hết sạch mà không chết con nào. Trong sách Thói Thực Ký Văn trang 208, ông Trương Quốc Dung thuật rằng, làm thịt cá sấu cứ để dậy, trước cắt đuôi ăn dần lên, miễn đừng chạm đến tạng ruột, thì đến một tuần nhật cá sấu vẫn không chết. Trên Nam Giang mùa nước hạ, thổ dân đốt đèn lấy tre đập mặt nước ao hồ, thì cá sấu sợ bò lên. Họ theo sau, lừa dịp nắm hai chân trước lật khủy trói lại thì bắt được, dễ quá. Chờ được nhiều rồi, sẽ xỏ tre rồi lấy dùi sắt chích con chót, nó trườn tới, đẩy lẫn nhau, muốn đem đi đâu, tùy ý, hết chú thích. Đến đây, Yên Như xin mời các bạn trở về tập biên khảo. Rạch Cầu Sấu nối liền kinh Chợ Dại tới một con rạch nhỏ nữa do quan võ Coffin đào. Về sau, cả ba con kinh này đều lấp bằng trở nên đại lộ đường kinh lấp, chạy từ dinh đô trưởng tới giáp đường công lý và đại lộ hàm nghi. Xin mở ngoặc Boulevard de la Somme, cũ đóng ngoặc. Ngay chỗ sở thương chánh, xin mở ngoặc Direction to Port de Commerce, đóng ngoặc. Có một cái đồn, mở ngoặc Foot, đóng ngoặc, và một hành dinh để dành cho quan đại thần từ Quế vào Sài Gòn có chỗ ăn nghỉ. Tương truyền nơi đây có một vài ngôi nhà trước kia là chỗ trú ngụ của Thái Thượng Dương, Tân Chinh Dương và Nguyễn Ánh. Còn ngay chỗ viện bảo tàng trong vườn Bách Thảo đời chú Nguyễn Ánh có cất một ngôi nhà riêng cho ông Bá Đà Lộc ở để dạy hoàng tử cảnh, gọi là Dinh Tân Xá. Dường như sườn nhà này được dời về cất lại giữa tòa nhà của ông Linh Mục ở đường Phan Đình Phùng. Xin mở ngoặc, nay là Nguyễn Đình Chiểu, đóng ngoặc, như nay còn thấy. Đến đây, Y Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 53. Tôi vừa điều tra lại, rõ ra tòa nhà gỗ 5 căn cất trong dòng rào nhà Linh Mục đường Phan Đình Phùng, như hiện nay ta thấy tu chỉnh làm tiểu giáo đường, vốn là nhà xưa của đức cha Lefebvre, chứ không phải của đức cha Bá Đà Lộc. Nhà cũ Lefebvre này, như vậy, thuộc thời Tự Đức năm 1847 đến năm 1883, hết chú thích. Xin mở ngoặc, sau này, Hội Cổ học Ấn Hoa Société des Etudes Lausinois có xây một bia đá kỷ niệm ngay tại nền cũ Dinh Tân Xá. Bia đá ấy ngày nay vẫn còn, ở về phía tả viện bảo tàng, dây mặt ngó ra rạch Thị Nghè. Tương truyền đám tang ông Bá Đa Lộc khởi hành tại nơi đây, đóng ngoặc. Vào năm 1860, chánh phủ Pháp sửa sang đường xá, mở ra rộng lớn và cao ráo, chỗ trải đá ông, chỗ trải đá xanh. Nhưng dân gian còn giữ lòng trung thành với triều đại cựu, còn lánh nạn, có ý chống Pháp, nên giàu ở rải rác lơ thơ cũng chẳng đã. Và quang cảnh Sài Gòn thời ấy có thể nói gần giống một bãi tha ma, chen kinh rạch chằng chịt chớ không hoa lệ như ngày nay chút nào. Các nhà dinh lan xa lúc ban sơ đều dùng toàn cây gỗ và xúm xích chung quanh chỗ ngân hàng quốc gia ngày nay. Xin mở ngoặc, Banque de l'Indochine cũ, đóng ngoặc. Những con đường như Bonnat, mở ngoặc Lê Lợi, đóng ngoặc Shatner, mở ngoặc Nguyễn Huệ, đóng ngoặc De La Somme, mở ngoặc Hàm Nghi, đóng ngoặc Phelegon xưa kia đều là kinh rạch sau này lấp đi. Tất nhiên, buổi đó đi đến đâu cũng gặp toàn nước và nước. Ngay chỗ chợ mới Sài Gòn là một ao sình lầy, Pháp gọi là Mer Bores. Chính ngay chỗ khám lớn đã dẹp bỏ, bọc theo đường Lê Thánh Tôn, ta còn thấy một cuộc đất thấp hơn đường Gia Long. Xin mở ngoặc, Lý Tự Trọng, đóng ngoặc. Chẳng hạn, và hễ đào xuống vài thước sâu là gặp sình non đen nhầy, muốn xây cất nhà phố vững bền, phải nhiều tiền và nhiều công xây nền móng kiên cố. Ngay tại chỗ tòa tạp tụng và phá án, xin mở ngoặc, 1960, đóng ngoặc, gần chợ cũ hiện nay, trước kia có một ngôi thánh đường gọi Saint Marie Immaculée, ăn lễ lạc thành tháng 5 năm 1863, sau phá đi nhường chỗ cho tòa phá án. Cũng nơi đây xưa là pháp trường, lúc ấy Tả đao còn sử dụng đại đao chém tay, chớ chưa dùng gươm máy. Cả hai cây đao này, mấy chục năm trước, còn thấy treo trên vách phía sau chỗ ngồi của viên chúa ngục Pháp Agostini tại khám lớn cũ Sài Gòn. Dinh tổng thống, dinh cựu phó soái, tòa pháp đình, đường công lý đều do nhân công nhà binh Lan Sa xây cất. Thợ tay xây gạch và làm đồ mộc, phu gánh đất đều là săn đá, phu người Việt cũng có nhưng rất ít. Trong bộ ký lục xin mở ngoặc Souvenirs đóng ngoặc của ông Dumas kể lại thì giá tiền xây dinh toàn quyền xin mở ngoặc phụ tổng thống đóng ngoặc là 4 triệu quan tiền Tây, tức một số tiền to tát vào thời ấy. Xin mở ngoặc Souvenir Don Duchin Dumas trang 70 đóng ngoặc. Đến đây Y Nhi xin gửi đến các bạn chú thích thứ 54. Về dinh tổng thống, sau gọi là dinh độc lập, dinh cũ thời Pháp để lại, xưa lễ đặt viên đá đầu tiên là ngày 23 tháng 2 năm 1863. Dinh này xây xong năm 1869, tới năm 1875 mới hoàn thành phần trang hoàng bên trong, sau này bị phá mất và xây lại hoàn toàn mới. Hết chú thích. Bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Cái nhà ba tầng lầu ở góc Tự Do, Gia Long, bấy giờ cũng là sở trước bạ, vào đời mới xây, có danh tiếng cao nhất. Cho đến nay, người Trung Hoa còn gọi tòa nhà này là Xám Sành Lầu. Xin mở ngoặc, lầu ba tầng, đóng ngoặc. Ngoài trừ những dinh thự của chánh phủ tu tạo, những nhà kiên cố nhất thời ấy kể ra thì có nhà thờ Đức Bà, nhà dòng tu sĩ, xin mở ngoặc, Presbyters, đóng ngoặc. Nhà Phước Saint Enfance, nhà dòng Saint Paul de Chartres. Nhà này tương truyền do ông Nguyễn Trường Tộ ra kiểu và coi xây dựng. Còn trường dạy các quan cai trị, xin mở ngoặc, tham biện, đóng ngoặc, danh gọi Collège de l'Entreprise, thì xưa ở chỗ gọi nhà trường sở cọp. Sau này xây thêm rộng lớn, trở nên trường sư phạm, tục danh trường Nọt Mạnh, mở ngoặc, École Normande des Antitures, đóng ngoặc, rồi là Dưỡng Đường Chi Lăng, kế này là Tổng Giám đốc Học vụ và Trường Trung học Võ Trường Toản, Trường Collège des Stagiaires, xin mở ngoặc, Collège des Administrateurs Stagiaires, đóng ngoặc, dùng để đào tạo quan cai trị thuộc địa. Giáo sư gồm nhiều nhà thông thái như Lucro, Sion, Trường Vĩnh Ký, xin mở ngoặc, Sĩ Tại, đóng ngoặc, Trường Minh Ký, xin mở ngoặc, Thế Tại, đóng ngoặc, dần dần. Kể về nhà tư gia và tiệm buôn bán lớn, thì năm 1863, có hãng Denis Ferres, nay còn thấy y như chầu xưa, từ mé sông chạy theo đường Tự Do đến đường Ngô Đức Kế mới dứt. Các nhà buôn khác thì nay đã không còn, nên không kể làm chi cho choáng giấy. Sau nhà thờ, nhà nước, đường Duy Tân, chỗ công trường kỷ niệm chiến sĩ Trận Dông, vào năm 1778, có xây một lầu chứa nước rất kiên cố và cao nghèo nghèo, có thang khu ốc lên tận đỉnh chót. Thời ấy, đã gọi là kỳ công kiến trúc, in hình bưu thiếp đề là Château de Saigon. Về sau, dân cư ngày một thêm nhiều, hồ cung cấp nước không đủ, nên đã bị phá bỏ vào năm 1921. Những kiến trúc khác như sở nấu nha phiến đường Hai Bà Trưng, cầu móng qua Khánh Hội, cầu quay qua Bến Nhà Rồng, xưa lập năm nào tôi truy không ra. Đến đây, Y Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 55. Trại lính Sen Đầm, xin mở ngoặc, Casane Lefebvre, đóng ngoặc. Nay là trại lính hiến binh Cộng Hòa gần Thư viện Quốc gia đường Gia Long, xây năm 1874. Khám lớn Sài Gòn, xây năm 1886 đến năm 1890, phá bỏ lối năm 1954. Mé sông, ngay đầu đường Cantinat, xin mở ngoặc, Tự Do, đóng ngoặc. Trước kia có tháp Le Mai, dựng năm 1865 do Phòng Thương mại Sài Gòn đảm đương. Lợi mái do từ trần lối năm 1862 đến năm 1863. Tháp Lợi mái sau giờ về khu một hình đối diện tháp Trudeau de Clare, mất năm 1895. Chung quanh tháp De Clare có đặt 12 khẩu súng đồng, kiểu chế đời Gia Long Minh Mạng, đặt họng trở xuống đất, trên có xiềng lòi tói như hàng rào, xem rất nhục. Cũng may, nay súng gỡ ra đem nhập viện bảo tàng, một hình cũng bị phá bỏ. Chủng viện xin mở ngoặc, seminar đóng ngoặc, còn thấy trên bảng kỷ niệm câu này. Nhà này dâng kính cho Thánh Joseph, đây là công tạo lập của cha Webos, xây năm 1863. Đức cha Columbus nới rộng thêm và ban phép lành năm 1881. Lính Ifanyo theo chân lính Pháp qua đây năm 1859, trước đóng binh đường Espagne, đến ngày 31 tháng 3 năm 1863, có lệnh rút về căn cứ Manille. Sec Militaire của Pháp, đường thống nhất thuộc Bộ Tư Pháp, xây năm 1876. Hết chú thích. Bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. B. Từ lộ mé sông vào chợ lớn. Con đường dài theo mé sông chạy thẳng vô chợ lớn, người Pháp đặt là Route Basse, xin mở ngoặc, ta đồng thời cũng gọi là đường dưới, đóng ngoặc, để đối chiếu với đường Route Haute, xin mở ngoặc, ta gọi đường trên, đóng ngoặc. Đường trên trở nên con đường võ tánh, này là Nguyễn Trãi. Còn con rạch dài theo Route Bay chính là rạch Bến Nghé. Từ ngày Pháp sang đây, đố kỵ danh từ Bến Nghé là một, hai là thấy dọc theo rạch có nhiều nhà cửa người Tàu, di tích sót lại của xóm dân Minh Triều, sợ Tây Sơn về đây lập dùng đề ngạn. Xin mở ngoặc, địa đầu cũ của Pháp ghi Bazachinois, đóng ngoặc, nên đặt tên rạch là Arroyochinois. Đến đây, y như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 56. Đường Norodom cũng gọi là đường Hoàng Lân. Xin mở ngoặc, thống nhất, đóng ngoặc, cho thông thương từ năm 1872. Một khúc đường này và đường Cantinat được tráng nhựa đầu tiên, xưa chúng tôi gọi là đường Keo Su. Các giếng đường thống nhất đều do kỹ sư Berge đứng coi đào năm 1884. Trại lính thủy mé sông, xin mở ngoặc, Casan Granier, đóng ngoặc, có từ năm 1906. Dưỡng đường Angier có từ năm 1908. Ở ngay giường Bách Thảo, góc Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Thánh Tôn, bị bom Mỹ dội năm 1944, nay đã dẹp và thay vào là dưỡng đường St. Paul, đặt ở đường Phan Thanh Giảng, xin mở ngoặc, nay là đường Điện Biên Phủ, đóng ngoặc, ngay trường Nữ học Gia Long. Đường Lefebvre, xin mở ngoặc, Nguyễn Công Trứ, có ngôi nhà số 1 cũ nhất, xây năm 1865. Đường Chanieu, xin mở ngoặc, Tôn Thất Đạm, đóng ngoặc, nơi nhà số 49. Bà Arnon thấy một hồ nước bằng đá đề năm 1856. Đường Pelagon, xin mở ngoặc, Pasteur, đóng ngoặc, nhà số 20, và đường Dejo, xin mở ngoặc, Nguyễn Văn Sâm, đóng ngoặc, số 26, là nhà xưa, kiến trúc theo điệu Tàu, có hồi gian, bắc chỉ, sơn son, mạ vàng. Tòa Pháp Đình xây từ năm 1881 đến năm 1885. Trường Charles-Lubba nay đã đổi thành trường Jean-Jacques Rousseau, kế là trung tâm giáo dục Lê Quý Đôn, xây từ năm 1879 đến năm 1885. Hết chú thích. Theo gia đình thông chí Trịnh Hoài Đức kể lại, thời đại Miên Triều, sửa xưa, chỗ này vốn cây cối rậm rạp, một bầy trâu rừng từ đâu kéo đến tụ hội nơi đây. Nửa đêm trâu mẹ lạc mất nghé con, canh khuya lặng lẽ, rống kêu con mấy tiếng gian rền, nghe ồ, nghe ồ, nghe trả lời gian dẳng đâu đây, nghe vậy mà tiền hoài không thấy bóng thấy tâm. Trâu mẹ nóng tình mẫu tử, hiệp sức với đoàn trâu cổ, ruồng phá suốt canh thâu. Rạng đông, con rạch đã khai thông, lấy tích ấy đặt tên Combon Crepe. Đến đây, y như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 57. Combon là dũng, Crepe là trâu, suy ra là dũng trâu. Hết chú thích. Bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Sau này ta dịch Giàm Bến Nghé, chữ viết là Ngưu Chữ. Còn danh từ Nhà Rồng là do tích trên nóc nhà hãng tàu chạy biển, xin mở ngoặc, Pháp gọi Maisonnerie Maritime, đóng ngoặc, có gắn đôi rồng bằng đất nung tráng men xanh, ngày nay còn sừng sững. Nhà này tạo lập hồi Pháp vừa qua đây, nay gần đúng 100 tuổi, nhưng nghe đâu sẽ phá nhường chỗ cho một dãy lầu chọc trời. Thuở ấy, hai bên rạch Arroyochinoa, nhà sàn cất sang sát, dân cư trù mật, nhưng khúc chợ sung túc hơn cả thì ở vào khoảng từ cột cờ Thủ Ngữ chạy đến cầu Móng múc đường Công Lý. Xóm này có tên riêng là dãy Thầy Bói, cũng gọi là đường Thợ Tiện. Đây là dãy nhà đẹp nhất thuở cựu trào, phong lưu nhất đời đó, vừa giàu vừa sang. Mà có chi đâu cho đáng danh từ vừa đẹp vừa sang, thay vì cột tạp cột tràm, thì là được bộ cột gỗ, danh mộc gỗ, cẩm lai, mây núi. Thay vì lợp lá, lợp tranh, thì nóc được lợp ngói. Thay vì dách dán, dách đất, thì dách được có phong tô hẳn hòi. Chỉ được bấy nhiêu ấy mà đã gọi giàu sang tột bậc. Mấy chú nhà quê buổi đó đi ngang dừng chân hít hà. Nhà vị cột bóng ngó thấy mặt, dách rợ mát tai. Không bì như bây giờ, nhà cao chọc trời còn muốn cao thêm. Sẵn thang máy rút, phòng có máy lạnh còn chê chưa vừa ý muốn. Xưa, người thưa đất rộng, xây nhà đếm căn. Nay đất ít đông người, xây nhà kể từng. Xưa, một cắt một thước vuông đất chợ mà dân không có tiền mua. Nay đất ngoại ô mấy trăm mấy ngàn một thước cũng có người tậu để dành làm giá, ngày sau khi bán dễ siết họng. Từ cầu Móng chạy giáp chợ cầu Ông Lãnh là địa phận làng Long Hưng Môn, nhà cất tấp nập chen chúc theo mé sông. Đến đây Y Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 58. Nên tìm xem bản đồ nhà phố đời xưa trong quyển Souvenir d'Innocine của Paul Dumer, chương 69. Hết chú thích. Bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Trong tập khảo về Tôn Thọ Tường, ông Khuôn Diệt có ghi rằng nhà Tôn Thọ Tường ở làng Nhơn Hòa Xã, ranh giới làng này chạy từ rạch cầu Kho đến đại lộ Kitchener, và căn cứ theo Tôn Thọ Giỏ, con nuôi thứ hai của Tôn Thọ Tường, thì ngôi nhà này tọa lạc tại ngã ba dưới cầu Ông Lãnh, phía chợ lớn, gần dinh lãnh sự Việt Nam Nguyễn Thành Ý và gần nhà ông Trần Quân Dị. Tôn dây 300 đồng bạc con ó, xin mở ngoặc, Piatres Mexicanes, đóng ngoặc, của trạng sư Blanche Pé. Tờ giấy bạc có thông ngôn Janus, chứng kiến để xây cất nhà này. Về sau Tôn mất, con là Thọ Giỏ bán nhà 1.000 quan tiền lan xa. Xin mở ngoặc, trang 54-55, Tôn Thọ Tường, Khuôn Diệt, đóng ngoặc. Nhà Tôn có treo đôi liễn, anh hùng Hà Sứ Bất, quân tử Kiến Cơ Nhi. Con đường Bores cũ, xin mở ngoặc, nay là đường Yesson, đóng ngoặc, thời đó là một con đường kỳ lạ nhất. Hai bên đường chòi lá lụp xụp, ẩm thấp, bầy hầy. Đây là xóm mọi Lào, trong số chàm miên Lào đều có. Đời đàn cựu bị bắt bán mọi, nay người Pháp đánh đòn tâm lý, ra lệnh phóng thích và cho phép tụ họp nơi con đường này. Họ sanh nhai bằng nghề ít vốn là lên rừng đốn lá dừa nước đem về đương gạo lá để múc nước giếng. Sau này, bọn mọi Lào đều chết già hoặc chết lần mòn hoặc giả di cư theo con cháu đi làm ăn xứ khác. Đường Boros cũng như đường Lefebvre đổi lại một nghề mới không thua sự quái gở là gái mãi dâm làm ăn công khai ngoài đường từ chạng vạng nhá nhem cho đến khuya lơ khuya lắc. Tụ tập ngoài phố lả lơi níu kéo, bày trò khả ố, má trét phấn chì, môi bết giấy khói nhang, đem đổi rẻ 1-2 hào bạc. Cô nào tốt số, gặp khách sộp, cho 5 cắt 1 đồng bạc, còn coi quý hơn tờ giấy bạc 1-200 bây giờ. Qua ngày sau, tiếng đồn rùm, tặng đó là quê khôi phở lỡ, danh từ Đê Bồ Rệt, có thua gì danh từ anh chị bồn kèn. Năm 1913, xã trưởng Quignac xây lấp ao lầy Maria de Borges và xây cất tòa chợ mới. Bọn gái mãi dâm châu Âu gồm gái tứ chiến Hy Lạp, Lỗ Mani, xin mở ngoặc Rumani, đóng ngoặc, Ba Nhĩ Cán, xin mở ngoặc Bàn Cần, đóng ngoặc, không ưa gần gũi gái Bồ Rệt, lập riêng xóm Bình Khang đường Philippine, Dispanien và Mắc Mộn. Chiều chiều, lính Sơn Đá cười giỡn treo đồ ngoài đường, đánh Mani tài tư, xin mở ngoặc Mani a quatre, đóng ngoặc, thua phải trả 4 cốc khai vị, consommation, đóng ngoặc, vừa đúng 8 cắt bạc, xin mở ngoặc, 0 đồng 80, đóng ngoặc, đã là sạch túi. Xin mở ngoặc, bà quan thời ấy tính 1 đồng bạc Đông Dương ăn 2,15 franc đến 2,20 francs, đóng ngoặc. Góc bồn kèn tứ diện có 4 nhà hàng rượu Tây, ăn khách từ 6 giờ chiều đến 2 giờ khuya, sau dẹp dần chỉ còn lại quán Bon Crazy là giỏi chịu đựng nhất, quán cà phê De La Musique ở góc đường Tự Do và Lê Lợi ngang nhà hát Tây. Năm 1905 sang cho lão quán Bon Crazy kế biến thành nhà thuốc Tây Soligran, rốt lại là nhà bán kem Giran. Cái cầu quan đã nói nơi đoạn trước chính là gần con đường Bồ Rệt, đúng ra đường Kitchener. Chỗ ấy nay còn một ngôi đình, một rạp hát bội còn giữ tên xưa, đình cầu quan, rạp hát cầu quan như lúc cựu thời. Còn gái Nhật Bổn thì tụ tập khỏi Bót Nhì, cầu Ông Lãnh, đống đồ trên dãy lầu ngó mặt xéo qua Bót Nhì. Năm 1914, trước ngày có tin xảy ra trận châu Âu đại chiến, gái Nhật được mật lệnh bên xứ tự rút lui về đảo Qua Đào, từ ấy không trở qua Sài Gòn nữa. Rạch cầu Quan chạy tới xóm Lò Heo là rạch cầu Ông Lãnh, gọi làm vậy vì đây có cái cầu bằng cây danh mộc do ông lãnh binh xuất tiền ra làm. Cũng như trên rạch Thị Nghè gần vườn Bách Thảo có cầu Thị Nghè, con gái ông Dân Trường Hậu xuất tiền ra cất. Tích này nhiều người biết, chồng bà là một ông nghè chính cống, làm lại một trong dinh tả quân. Bà thương chồng, không muốn chồng sang đò cực thân nên tu kiều. Âm đức lưu truyền đến ngày nay cũng là một gương sáng soi chung thiên cổ. Xóm Lò Heo đi vô một đổi là đến cầu Rạch Bần. Nơi đây năm xưa, lối năm 1920, tôi có quen một dòng tộc họ Võ. Chủ gia có kể lại cho tôi nghe một chuyện, nay nhắc lại với cả sự dè dặt, là chuyện Võ Phi Loan trong chuyện Lục Dân Tiên. Ông Đồ Chiểu là rễ hục của gia đình này. Bởi mất vợ vì mù lòa người ta không gả con, nên ông Đồ không quên ghi lên tờ giấy trắng họ danh của con người đen bạc. Khỏi chợ cầu Ông Lãnh một đổi thì gặp cầu Muối. Vì thuở xưa, những thuyền đi biển, xin mở ngoặc, ghe cửa đóng ngoặc, chở muối, lại đổi chác với người Sài Gòn đều đổ bến tại đây. Trong xóm có những kho bằng lá của đàn cựu dùng chứa muối. Ngày Sài Gòn bị Tây chiếm, binh ta rút lui, bỏ lại đây trơ trọi mấy dãy nhà sơ xác, mặc tình mưa sa gió táp. Chốn này cũng còn giữ được một rạp hát bội và một ngôi đình xưa để y tên cũ, rạp hát và đình cầu Muối. Khỏi cầu Muối thì đến cầu Kho, rồi đến xóm Bà Tiệm. Gọi cầu Kho vì xưa đây là kho cẩm thảo của nhà vua, xây để tích trữ lương mễ từ lục tỉnh tải lên cống nạp, tên chữ khác gọi là Tân Triêm Phường. Từ cầu Bà Tiệm vô xa chút nữa là tới cầu Bà Đô. Đây là địa phận làng Hòa Thạnh và làng Tân Thạnh, tục danh xóm Lá, xin mở ngoặc, bán lá lợp nhà đóng ngoặc, và xóm Cốm, xin mở ngoặc, bán cốm, cốm chùi, đóng ngoặc. Bờ sông đối diện cũng trữ và bán lá, nên cũng gọi luôn là xóm Lá. Từ cầu Bà Đô vô xa chút nữa thì đến cầu Học, là địa phận làng Bình Yên. Dân cư tại đây sinh sống bằng nghề đổi chác với ghe cửa và thuyền buồm từ Huế chảy vô Nam. Gọi cầu học làm vậy vì tại đây xưa có một cái giếng xây miệng vuông vức như cái học đồng lúa, xin mở ngoặc, giếng học, đóng ngoặc. Cụ Trương Vĩnh Ký thuở sanh tiền thường khen giếng nước này ngọt, nấu trà thơm ngon, không nước giếng nào bì. Từ cầu học vô xa chút nữa thì đến một cái đập gần giếng đường chợ quán, đó là làng Tân Kiển. Đến đây Yên Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 59. Nay khảo bộ Đại Nam Nhất Thống Chí bản dịch ông cử Nguyễn Tạo trang 74 thấy ghi: nơi chợ Tân Kiển thường năm đến ngày Nguyên Đán có tổ chức cuộc chơi dân xa và đánh đu tiên nên gọi là chợ lớn. Thấy đó mà suy chỗ này xưa phải phồn thịnh nhất mới có bày những thú phong lưu xưa như dân xa, đu tiên. Có phải là đề ngạn sơ khởi ở chốn này chăng? Nào dè, chưa đầy 200 năm mà đã sao giờ giật đổi, chốn phồn thịnh nhất đã không còn ở chỗ cũ năm xưa. Cũng trong Đại Nam Nhất Thống Chí trang 91 có nhắc tích năm Canh Dần thứ 6, 1771 đời vua Duệ Tông, có con hổ vào nhà một người dân phía nam chợ Tân Kiển. Nhờ có sư Tăng Ân và đồ đệ tên Trí Năng hiệp sức mới hạ được. Điển này cho ta biết thế kỷ thứ 18 dùng chợ quán còn cọp đến giếng. Hết chú thích. Bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Tục danh xóm Lò Rèn, Thợ Dấp. Nhà thương chợ quán cất trên đất thuộc làng xưa Phú Hội Thôn. Tại đây có một lò hầm vôi. Khỏi dẫn đường chợ quán một đổi có một cây cầu dùng làm ranh giới làng Đức Lập và tiếp theo đó là làng Tân Châu, tục danh xóm Câu vì dân cư chuyên nghề hạ bạc. Xa thêm một đổi nữa là làng An Bình Thôn, tục danh xóm Dầu, chữ gọi Phụng Du Thôn, xin mở ngoặc, bán dầu phộng, đóng ngoặc. Từ xóm Dầu chạy vô nhà máy xay cũng còn là làng An Bình. Đối diện bên kia rạch là làng An Hòa của phường Dạng Đô. Tại đây có con rạch có tên rạch Bà Tịnh. Cầu tại đây cũng gọi là cầu Bà Tịnh. Rạch Bà Tịnh chạy từ nhà máy xây trở ra đường Võ Tánh đến một cây me Đại Thọ thì dứt. Gốc me này lối năm 1952 tôi còn thấy nhánh gốc cằn cõi có vẻ cổ thụ lắm. Năm 1957 có việc đi trở lại xóm này thì gốc me xưa đã mất, hay là do búa đô thành đã đi trước tôi rồi. Trước đây, lối năm 1955, cháo trắng cây me, tiếng đồn ngon nhất, khuya nào cũng kéo nhóm phong lưu xa mã về cười giỡn nơi đây. Xa vô một đổi nữa thì tới Vịnh Bà Thuông, rạch này do Phó Tổng Trấn Thành gia đình Quỳnh Công Lý đứng xem đào. Hồi năm 1819, rạch chạy từ đây ra ngã tư, xóm này là xóm xây lúa giả gạo. Tại đây có một cái giếng nước ngọt hữu danh mang tên Pháp là Pui Đọt Tròn, cũng là Pui Đọt Tròn trước kia ở bên kia bờ sông. Sau nước Vịnh Bà Thuông xoáy mạnh và chảy dọng vô giếng, thét lâu ngày ăn đứt mất khuỉnh đất ấy, rồi giếng lọt vào giữa vịnh, kế biệt tích luôn. Bà Thuông chữ gọi Thị Thông. Xưa nơi đây có cầu Thị Thông và An Thông Hà. Từ cầu Bà Thuông chạy vô tới cầu sắt là làng An Điềm. Nơi đây đột khởi một đồi đất chỉ vừa bọng giếng. Bốn phía nước sông bao dày, tư mùa đục, mặn. Chỉ duy nước giếng tràn lên là ngọt, mát. Xét ra mạch nước ở sâu và xa ngầm đến. Tên chữ Tấn Tĩnh. Đời ấy, ghe thuyền múc nước chở đi bán xa gần là múc nước giếng này. Xin mở ngoặc, Đại Nam Nhất Thống Chí Nguyễn Tạo Dịch, trang 65, đóng ngoặc. Xóm An Điềm, mé rạch có tên riêng là xóm Chỉ. Xin mở ngoặc, xưa bán kim chỉ, đóng ngoặc, nay còn thông dụng. Cầu xóm Chỉ bắt qua xóm Đầm ở bên kia mé rạch. C. Bên kia rạch Bến Nghé. Kể dài theo bờ rạch là làng Khánh Hội, Tân Vĩnh, Vĩnh Khánh, Bình Xuyên và Tứ Xuân. Xin mở ngoặc, làng Vĩnh Hội sau này là do các làng Khánh Hội, Tân Vĩnh và Vĩnh Khánh gộp chung lại, đóng ngoặc. Ranh làng Tứ Xuân đụng rạch ông bé, tục danh là xóm Te, xin mau ngoặc, te lá duỗi dùng để đánh cá, duỗi trong Nam gọi là nhũi, đóng ngoặc. Kế đến làng An Thành, xin mở ngoặc, sau đổi thành Tuy Thành, đóng ngoặc. Làng Bình Hòa, mở ngoặc Thạnh Bình, đóng ngoặc. Tục danh xóm Rớ, mở ngoặc, rớ là một thứ lưới có thể cất lên cất xuống được, đóng ngoặc. Kế đến An Hòa Đông, Hưng Phú, mở ngoặc xóm Thang, đóng ngoặc. Trước khi vô đến chợ lớn ngàn xóm Thang, có một giếng gần mé sông tên gọi giếng Hàng Sáo, vì dân đổi nước đem về nấu ăn vẫn đồng đại và đua nhau đến giếng này giành giật đổi chát. Giếng Hàng Sáo múc lao sao, kẻ chở thuyền người chuyên bộ, xin mở ngoặc, Gia Định Vịnh, Trương Chính, đóng ngoặc. Xét ra khi chưa đặt ống nước và dựng nhà máy lọc và dẫn nước xa về Sài Gòn thì vấn đề giếng ăn là lợi hại nhất trong đời sống người dân thuở ấy. Thậm chí các quan Tây, nhà nào không có hầm chứa nước mưa thì cũng ăn nước giếng, và nước giếng nào nước tốt thì nổi danh khắp vùng. Từ xóm Thang vô chợ lớn, hai bên bờ sông nhà sàn san sát, chỗ này ghe thuyền miền lục tỉnh lên đậu kẹo lên, nào ghe lường đánh rỗi, bán bánh, kẹo, cháo vân vân, bán đến khuya lơ khuya lắc, vẫn còn nghe tiếng gái rao hàng lanh lảnh dưới sông, hò, hát, nghêu ngao, tục gọi, bán dàm, bán rỗi. Về, cầu và kinh rạch dùng chợ lớn. Dọc theo kinh chợ lớn có nhiều cầu cao cẳng, đặc biệt của xứ chợ lớn, vì cầu rất cao, có bậc thang bộ hành lên xuống dễ dàng, xe đạp dắt tay hoặc khiên dai qua lại không khó, nhưng bất tiện là xe cộ chạy qua không được. Cầu này cốt ý làm ra để giúp người hai bên cầu qua lại bằng chân, khỏi đi đò ghe, lâu lắc. Duy xe cộ phải chạy dòng ngã khác, còn đường nước vẫn lưu thông, ghe chài và tàu có thể chung qua lòn lại không trở ngại lắm. Kể sơ là, thứ nhất, cầu xóm chỉ, ngay con đường tản đà. Thứ hai, cầu chợ lớn, trở vô chợ lớn cũ. Thứ ba, cầu chà già, gọi làm vậy vì xưa đây là phố chà già bán giải. Thứ tư, cầu xóm củi. Thứ năm, cầu ông lớn, xin mở ngoặc, vì xưa dân không dám gọi tên Đỗ Hữu Phương, đóng ngoặc. Sáu, cầu bót Bình Tây qua Bình Đông. Thứ bảy, cầu ba cẳng trổ ra đường Campos và Chương Nành. Thứ tám, cầu có bậc thang trổ ra đường xuống đường Gò Công. Thứ chín, cầu Balicao, xin mở ngoặc, gần đây có nhà giàu bậc thứ tư là Hồ Định, đóng ngoặc. Nhưng kể hoài không dứt, chỉ thêm bậc trí, vậy xin để tạm đó, tạm thời nhắc lại chợ lớn thuở xưa có hai đường thủy thông thương với Mỹ Tho và miền Hậu Giang. Có thể nói là hai đường sanh mạng giúp sự chuyên chở thổ sản và mễ cốc miền Tây được mau chóng và rẻ tiền. Thứ nhất là rạch chợ lớn nối liền rạch cát, xin mở ngoặc, Xa Giang, đóng ngoặc, với rạch Bến Nghé, do kênh ruột ngựa, xin mở ngoặc, Mã Trường Giang, đóng ngoặc, đào năm 1772, và rạch Lò Gốm. Tại ngã ba rạch chợ lớn và rạch Lò Gốm có kênh dòng thành, xin mở ngoặc, Canon de Centre, đóng ngoặc, ăn thông đến phía sau đồn cây mai, gọi kinh dòng thành vì khi người Pháp chiếm Sài Gòn vào tháng 11 năm 1862 theo dự án Coffin, thì đô đốc Bona truyền đào kinh nối liền rạch chợ lớn đến rạch cầu kiệu để làm cho có một đường nước bao bọc, dùng Sài Gòn chợ lớn trở thành như một cù lao. Có cả thảy 40.000 nhân công ra đào kinh ấy, định bề ngang 20 thước, bề sâu 6 thước, băng qua đồng tập trận, dài lối 6 cây số. Nhưng công việc dở dang thất bại, và đô đốc Bonat đành bỏ nửa chừng công tác ấy. Đoạn rạch chợ lớn, từ cầu sắt tới rạch Lò Gốm, trước kia có rạch phố xếp, đào năm 1778, gần đây đã lắp thành đại lộ Tổng đốc Phương. Khúc rạch chạy từ đường dân Nam, xin mở ngoặc, Yunnan, đóng ngoặc, đến cầu Ba Cẳng, xin mở ngoặc, trước hãng xà bông Trương Văn Bền, đóng ngoặc, xưa đào năm 1782. Trên đoạn này có cầu sắt, cầu đường, cầu dân nam, xin mở ngoặc, bắc ngang rạch đường dân nam, đóng ngoặc. Cầu Khâm Sai, mở ngoặc, sau cất lại, đổi tên cầu Ba Miệng, đóng ngoặc, và cầu Phước Lâm. Tại đường Sớm Vôi, cầu Phước Lâm là cầu từ cầu sắt đến rạch Lò Gốm, sau lấp đi trở nên đường Khổng Tử. Xin mở ngoặc, cầu Rạch Cũ và Bồn Ước Cũ, đóng ngoặc. Thêm một khúc là đường Trang Tử, xin mở ngoặc, quay trở Phục Kinh, đóng ngoặc, và bến xe đò. Khi lắp rạch thì các cầu cũng bị triệt hạ. Đoạn từ rạch Lò Gốm vô rạch Cát tại đường Đà Nhán, xin mở ngoặc, nay Phạm Đình Hổ, đóng ngoặc. Ngay đồn Cây Mai có cầu có bậc thang, tiếng Pháp là Pont Đà Nhán, ta đặt tên cầu Công Si Heo. Kế bên có lò heo Đô Thành. Từ ngày lò làm heo được dời về Chánh Hưng thì trụ sở lò heo sửa lại làm trường học chi nhánh trường Cây Gõ. Dọc theo rạch phía tay trái có con rạch nhỏ của lò Siêu, trên có bắc cầu gọi cầu Khung. Đoạn đường Minh Phụng bắc ngang qua rạch Lò Gốm có cầu Cây Gõ. Cầu này khi xưa làm bằng sắt trên lót dáng, nhưng hai bên dốc cầu quẹo xuống đường Lò Gốm và Phú Lâm cao và gắt nên thường xảy ra nạn xe kiến lật đổ nơi đây. Từ năm 1924, cầu này được đúc lại bằng đá sạn và đã bớt nạn xe ngã. Nới vô trong gần lò lu thì có cầu Bà Kế, vì ăn thông với đường Bà Kế, nay là đường Phú Lâm, và có cầu xây. Loại cầu này làm bằng cây lót hai tấm dáng có tay vịn. Nhưng từ khi mở con đường Renault và cầu đúc Renault, xin mở ngoặc, nay là đường và cầu Hậu Giang, đóng ngoặc, thì cầu xây đã dẹp. Dọc theo rạch Lò Gốm về phía tay mặt có con rạch nhỏ của lò làm gạch hiệu Quảng Di Thành, đào để tiện chuyên chở đất hầm gạch từ Phú Định, xin mở ngoặc, nay là phía tay trái đường Hậu Giang, đóng ngoặc. Trên con rạch nhỏ này có cầu Chú Bon cột bằng sắt. Tại cầu Bà Kế trở bên tay mặt có rạch Ông Buông, chảy một nhánh tới làng Tân Quá, một nhánh tới làng Tân Khai. Trên nhánh đi Tân Khai có cầu sắt gọi cầu Đồn, chi ở trên đường Trô ngay trước đồn Phú Lâm. Trên nhánh đi Tân Quá có cầu Tre, cầu xe lửa, xin mở ngoặc, xe chạy đường Sài Gòn Mỹ Tho, đóng ngoặc, và cầu Ông Buông tại Bót Phú Lâm là trên đường đi về Lục Tỉnh. Còn khoảng rạch từ Bót Phú Lâm tới ngã ba rạch Lò Gốm thì có cầu cây của Tư Nhơn bắt để đi qua chùa Giải Bệnh, xin mở ngoặc, nay gọi Thiên Trước Tự, đóng ngoặc. Rạch Chợ Lớn ngày xưa là đường giao thông thạnh vượng. Tại chỗ bến xe, ngày trước ghe chài đậu tấp nập để vô ổ ghe sửa chữa. Ổ ghe ngày nay trở nên chợ Bình Tây do ông Thông Hiệp hiến đất để xây cất. Dọc hai bên rạch Lò Gốm xưa có lò gạch, lò Tính Di Hưng, Quảng Di Thành, Hiệp Hưng, thêm có lò Siêu và lò làm lu. Lò gạch Tính Di Hưng tại ngã ba kinh dòng thành nay đã dẹp, trên khu đất này phố xá cất đồng đúc. Lò Siêu Bửu Nguyên nay cũng nghỉ việc, trở nên lò làm ve chai và làm giấy xúc. Lò gạch Quảng Di Thành tại cầu Chú Bon cũng dẹp, nơi đây có nhà chuyên làm giấy xúc. Còn lò lu thì sao đổi thành lò chén nhưng cũng không phát đạt cho lắm. Lò Siêu ở sau đồn Cây Mai cũng dùng kinh dòng thành để ra rạch Chợ Lớn, nay rạch kinh dòng thành đã cạn và lò Siêu cũng thôi hoạt động. Đối diện lò Siêu Bổ Nguyên, bên tay mặt rạch Lò Gốm, khi xưa có giếng Hộ Tùng, giếng xây học vuông, nước thật ngọt và trong mát. Mùa hạn nắng, ghe đổi nước từ Chợ Đệm, Bến Lức, cầu Ông Thình, Cần Duộc, Cần Đước đều đua nhau chen chúc đến nơi đây, gây cảnh tấp nập ồn ào. Từ khi lắp rạch Chợ Lớn thì rạch Lò Gốm, kinh dòng thành không thông thương và cạn lần. Các lò gạch, lò lu, lò gốm, lò Siêu, sinh kế đã mất, cũng dẹp lần. Ngày nay xóm lò gốm chỉ còn sót lại cái tên trơn mà không sản xuất đồ gốm nữa. Đến đây đã kết thúc phần thứ tư A. Xin mời các bạn nghe tiếp phần thứ tư B ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn. Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Yên Như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tập biên khảo Sài Gòn năm xưa của học giả Vương Hồng Sển. Phần thứ tư B. Trở lại vấn đề tìm hiểu thêm về vị trí Sài Gòn. Thứ hai, con đường thủy thứ nhì là kinh chợ lớn, cũng gọi là kinh tàu hủ, xin mở ngoặc Arroyo Chinoas, đóng ngoặc. Dùng chợ lớn thuở này buôn bán thạnh dượng, một phần lớn là nhờ kinh tàu hủ này. Đây là đường thủy dẫn nối liền Sài Gòn với các sông ngòi chảy xuống miệt Hậu Giang. Con đường thủy này tiện lợi vô cùng vì đã thâu ngắn đường ghe thuyền, tránh được nguy hiểm khỏi trổ ra đường biển để vào cửa Cần Giờ. Tàu nhỏ, ghe thương hồ, các ghe chài ăn lúa từ Bạc Liêu, Bãi Sào, Sóc Trăng kéo lên, hoặc thuyền cá đen biển Hồ, xin mở ngoặc Nam Giang, đóng ngoặc đổ xuống, đều noi theo kinh tàu hủ này mà ăn hàng, ăn gạo, hoặc đợi cất lúa lên cho các nhà tàu khẩu và nhà máy xây chợ lớn. Cũng như nhờ con kinh tàu hủ này để giao dịch với thương cảng và các tàu hàng buôn xuất ngoại. Đến đây, Y Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 60. Tàu khẩu hoặc tùa khẩu do hai chữ đại khố đọc giọng tiều, xin mở ngoặc Triều Châu, đóng ngoặc, hết chú thích. Bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Con kinh này, ngoài việc lợi ích giao thông về kinh tế, còn là con đường chiến lược. Thuở xưa, tàu binh Pháp đã mượn nó mà đến dây đồn Cây Mai và thuận đường đánh úp chợ Mỹ Tho. Con kinh tàu hủ đã từng chứng kiến những biến cố lịch sử đau thương của ta, và lịch sử nó đã được ghi rành trong Cận Sử Việt. Khảo ra, vì rạch chợ lớn càng hẹp, xin mở ngoặc, cũng vì thế nên sao Pháp lấp bỏ, đóng ngoặc, nên để có một con kinh rộng lớn hơn, năm Gia Long thứ 18, năm Kỷ Mão, năm 1819, vua hạ lệnh cho đào kinh tàu hủ. Phó tổng trấn gia Định Thành là Huỳnh Công Lý, xin mở ngoặc, cha vợ vua Minh Mạng, đóng ngoặc, được phong làm khâm sai, hiệp với ông tổng thanh tra gia Định, điều khiển 11.460 nhân công, chia làm 3 tốp, mỗi dân công có lãnh một số tiền và một khẩu phần. Khởi công ngày 23 tháng Giêng đến ngày 23 tháng 4 năm Kỷ Mão năm 1819 là hoàn thành, đúng 3 tháng. Con kinh này bắt đầu từ cầu Đề Thông, xin mở ngoặc, nôm gọi là cầu Bà Thuôn, đóng ngoặc, chạy đến ngã tư sông Rạch Cát. Sách nói, kinh dài 2.129 tầm và một bộ, bằng 9 dặm rưỡi. Xin mở ngoặc, mỗi dặm là 576 thước tây, có nghĩa là 576 mét nhân cho 9 dặm rưỡi, bằng 5.472 mét chiều dài, đóng ngoặc. Bề ngang rộng 15 tầm, xin mở ngoặc, mỗi tầm 8 xích, mỗi xích là 0m32 thước tây, tính ra 0m32 nhân 8 nhân 15 bằng 36m90 bề rộng, đóng ngoặc. Bề sau được 9 bộ, xin mở ngoặc, mỗi bộ 6 xích, một xích là 0m32, có nghĩa là 0m32 nhân 6 nhân 9 bằng 17m28 bề sau, đóng ngoặc. Mỗi bên kinh có chừa một bờ đất rộng 8 tầm, bờ kinh ấy thông liền với đường sứ rộng 6 tầm. Đào rồi, vua Gia Long đặt tên khúc kinh ấy là An Thông Hạ, nay ráp với đoạn chợ quán và cầu Ông Lãnh, gọi chung là kinh tàu hủ. Xin mở ngoặc, tài liệu rút trong phổ thông số 15, ngày 15 tháng 7 năm 1959, bài của ông Lê Ngọc Trụ viết, đóng ngoặc. Theo bộ gia định thông chí của ông Trịnh Hoài Đức, thì vốn là lạch nhỏ, cũ, đào rộng ra, nhưng xét qua địa đồ xưa của ông Trần Văn Học vẽ về tỉnh Gia Định trước năm 1815 thì không thấy có con rạch nhỏ ấy. Theo sử, rạch chợ lớn chứng kiến hai trận chiến tranh, Thứ nhất, thời Nguyễn Ánh, binh Tây Sơn tàn sát người Hoa Kiều nơi chỗ gọi Thầy Ngồn, xin mở ngoặc Đề Ngạn đóng ngoặc, trong 3 tháng không ai dám rớ tới miếng cá miếng tôm, xin mở ngoặc năm 1782 đóng ngoặc. Thứ hai, thời Pháp chiếm Sài Gòn, thủy quân Pháp dùng khinh pháo hạm Jacarino án ngữ trên kinh Chợ Lớn, đậu tại đầu đường Tản Đà, xin mở ngoặc. Vì thế, họ đặt tên đường ấy trước kia là đường Jacarino, đóng ngoặc. Còn một chiếc khác, họ đậu tại sông Rạch Cát để bao dây đồn cây mai của Nguyễn Tri Phương. Con kinh Chợ Lớn thường nổi cồn cát cản trở sự thông thương và phải được vét hoài mới dùng thuận tiện. Dọc hai bên bờ kinh, có nhiều nhà máy xây gạo như hiệu Nam Long, hiệu Kiến Phong là danh tiếng nhất, đều của Hoa Kiều, và nhiều chanh lúa gạo dựng san sát kế liền nhau từ Bình Tây đến Bình Đông. Hãng rượu Bình Tây cũng ở về hữu ngạn kinh Chợ Lớn này. Những cầu bắc ngang kinh Chợ Lớn, kể từ Chợ Lớn cũ trở vô Bình Đông, thì có cầu Chà Già dùng để đi qua xóm Củi, cầu Bót Bình Tây và cầu Hãng Rượu. Cầu Bót Bình Tây và cầu Hãng Rượu là loại cầu có mang cá, xe cộ muốn qua phải theo hai mang cá tả hữu leo lên. Hai dãy nhà máy này được một thời thạnh dưỡng. Qua đời Nhật Bổn chiếm Sài Gòn, các nhà máy này bị Nhật trưng dụng về quân sự, trở nên những đích cho máy bay đồng minh dội bom. Năm 1945, có một trận bom dội xuống trúng nhầm nhà máy Nam Long, khiến thường dân vô tội chết rất nhiều. Còn giữa khoảng rạch Lò Gốm và kinh Chợ Lớn, có kinh gọi kinh Hàng Bàn, nối liền hai đường thủy này do khúc kinh đường dân Nam hiệp thành một ngã ba. Và nơi đây có cây cầu ba ngã. Cầu này nguyên khi xưa làm bằng sắt lót dáng, vì một cuộc hỏa hoạn xảy ra ở đường Gia Long, xin mở ngoặc, nay là đường Trịnh Hoài Đức, đóng ngoặc. Thiên hạ bu đông trên cầu để đứng xem, dồn dập quá sức chịu đựng nên cầu sập. Sau này xây lại cầu đúc sạn cốt sắt và đặt tên là cầu Ba Cẳng. Dọc kinh đường dân Nam đến cầu Ba Cẳng, trước mặt hãng xà bông Trương Văn Bền, nay đã lấp bằng, chỉ còn khoảng từ cầu chạy ra tới kinh Chợ Lớn là có nước chảy. Đến đây, Yên Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 61. Tháng 2 năm 1961 đang lấp bằng, nhưng cầu Ba Cẳng đến năm 1968 vẫn còn ngó thấy chớ không phá bỏ. Hết chú thích, bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Bắc ngang khoảng kinh này, dọc theo kinh Chợ Lớn thì có cầu Ông Lớn, xin mở ngoặc, Tổng đốc Đỗ Hữu Phương đóng ngoặc. Còn từ ngã ba cầu Ba Cẳng đến rạch Lò Gốm có cá thảy 5 cây cầu. Cầu Nấc đường Gò Công, xe đi không được đã kể rồi. Cầu Ba Ly Cao, cầu Nấc đường Minh Phụng, cầu Kinh. Hai cầu nấc kể sau đây nay đã thay bằng cầu đúc. Cái thứ nhất là cầu Bình Tây mấy năm về trước, còn chở chiếc xe điện Bình Tây qua Chợ Lớn mới. Cái thứ nhì là cầu đúc Bình Tiên. Chỗ kinh này gọi kinh Hàng Bàn, vì khi xưa dọc hai bờ kinh có trồng cây bàn bóng to mát mẻ. Thường có ghe chài đậu tại kinh này nhiều vì có ụ sửa ghe, xin mở ngoặc, sau lắp bằng trở nên Chợ Lớn mới, đóng ngoặc. Hai dãy nhà, hai bờ kinh, phần nhiều là của người Tàu, nhà cất khít sát nhau, chen chúc. Bản tính người đàn bà Tàu hay tiện tặng, đụng gì cũng cất để dành, sát mía, dăm bào, không món nào bỏ. Nhưng đàn bà Tàu cũng có tánh rất lơ đễnh khinh thường. Thêm trẻ con của người Tàu có tánh ưa chơi lửa, nên hỏa hoạn xảy ra rất thường. Khoảng đầu năm 1923, lối tháng Giêng âm lịch, một cuộc hỏa tai tàn khốc chưa từng thấy xảy ra. Hai dãy nhà lá và ngói từ khoảng cầu Bình Tây chạy suốt đến cầu đốt Bình Tiên đều làm mồi cho lửa. Lửa gặp gió chiều càng mạnh dữ thêm, nên dân cư phần lo dọn đồ đạc, lớp lo cổng con dắt mẹ là khóc rùng trời. Sức lửa mau lẹ, cứu cấp không xuể, lửa dồn người ra giữa đường, và từng cơn gió, lửa táp vào người một cách rùng rợn không tả xiết. Túng thế, nạn nhân nhảy xuống kinh, nhưng than ôi, nước dưới kinh lại nóng như sôi. nạn nhân chết quay, còn chết luộc. Sáng ngày sau, đi ngang qua đây còn bay mùi khét. Nào lợn gà bò nguyên con nằm chình ình chỏng cẳng, nào dưa hấu nguyên dựa, khô cá gọc cháy nguyên kho, bày ra không ma trơi nào lượm. Sau trận quả tai dữ tợn năm đó, có một dạo hèn lâu, không ai dám nhắc đến chuyện trở về lập cơ, chỉ nơi chốn cũ, kinh hàng bàn. Chánh phủ Pháp thừa dịp làm ra con đường ở vùng đó để xe miệt Hậu Giang bận lên chạy một chiều vô chợ lớn, nên gọi đường Hậu Giang. Nhờ dấu vết cũ không còn, nên dân dạng lần mà trở về, đến nay mới có mọi phồn thịnh. Ngờ đâu năm 1945, quân đội Nhật đến đây thiếu cây dùng, nên bọn chúng hạ lệnh đốn cây bàn, cây me ở hai bên bờ kinh Hàng Bàn và rạch Lò Gốm để làm hầm nút nơi cầu Bình Điền. Báo hại dân cư hai xóm, kẻ nào ra đường, bất luận mặc y phục lang sa hay y phục Việt, đều bị chúng lùa bắt đi kéo gỗ, khiến nhiều người phải chùi mình xuống rạch Lò Gốm, kết gỗ thành bè thả trôi ra xa, mới thoát khỏi tay bọn quân lùng. Kể về kinh rạch, còn có kinh Lò Gốm, xin mở ngoặc, Canon de Potry, đóng ngoặc, ở vùng rạch cát, và kinh đôi, xin mở ngoặc, Canon de Doublemont, đóng ngoặc. Đào sau kinh An Thông Hạ cũng là một con đường thủy giúp ích rất nhiều cho sự thịnh vượng hai đô thị Sài Gòn và Chợ Lớn. E. Nhà xóm trong chợ lớn. Những xóm trong chợ lớn còn giữ được tên theo xưa là xóm than, xóm củi, xóm dầu, xin mở ngoặc, chuyên bán dầu phộng, đóng ngoặc, xóm bào sen, gần đồn cây mai. Thật ra là bào lũ loạn, đầy cỏ rác, cỏ lục bình, sen không còn mọc nữa. Đừng lộn với bào sen đường Võ Tánh, này là Nguyễn Trãi, miệt chợ quán. Xóm giá, làm giá đậu xanh ở gần cầu cây gõ. Làm nghề này phải thức khuya dậy sớm, từ 2 giờ khuya đến 5 giờ sáng, phải xuống sông đại giá, làm cho sạch vỏ đậu xanh còn đeo theo, để kịp tảng sáng có bán tại chợ. Mỗi người đãi đậu có đem theo một ngọn đèn, nên quang cảnh khúc sông giữa đêm khuya thật là rộn rịp và vui mắt. Gặp chầu chợ Tết thì cảnh càng tưng bừng náo nhiệt suốt đêm. Xóm Lò Bún gần giếng Hộ Tùng. Xóm Phú Giáo khi xưa giáo mắm, xin mở ngoặc, gần đồn cây mai, đóng ngoặc. Xóm Rẫy Cải của người Tiều, xin mở ngoặc, Triều Châu, đóng ngoặc, ở hai bên lộ đi về Lục Tỉnh. Xin mở ngoặc, người Tiều trước kia có sắm xe hai ngựa để chở cải ra các chợ Sài Gòn, chợ lớn Bình Đông, Bình Tây. Thứ xe này nay không thấy họ dùng nữa, đổi lại còn thấy ta dùng chở cá, chở đồ khi dọn nhà. Ta nay gọi đó là xe cá, xin mở ngoặc, xe cá chiếc thắng một ngựa, xe cá đôi thắng hai ngựa, đóng ngoặc, và quên rằng sơ khởi đó là xe cải của Tiều bày ra. Xóm U Ghe, xin mở ngoặc, chợ lớn mới, đóng ngoặc, xóm Cây Cùi, xin mở ngoặc, Bình Đông, đóng ngoặc. Khi xe lửa điện đường mé sông còn chạy, trong các xóm có xe chạy ngang, công ty Pháp lựa tên cũ đặt cho các trạm xe đổ, tên Việt kèm tên Pháp, và hình dung bằng một ám hiệu tượng trưng vừa treo trên nhà ga, vừa in trên vé tàu, như ga Jacarino là trạm xóm củi, ám hiệu cây bò cào sắt, vân vân. F. Con đường Sài Gòn vô chợ lớn, tục danh đường trên, xin mở ngoặc, route out, đóng ngoặc. Đường trên, mở ngoặc, route out, đóng ngoặc, xưa do ông Oliver de Permanent phóng qua Tiêu để nối liền Sài Gòn vô chợ lớn, đối chiếu với đường dưới, xin mở ngoặc, route bus, đóng ngoặc, ngã mé sông. Xưa có hai đường xe lửa nối liền Sài Gòn vô chợ lớn. A. Một đường mé sông, xe chạy bằng than củi, tải vận hàng hóa và trái cây miệt lái Thiêu, trạm chánh trước chợ Bến Thành, nay làm bót cảnh sát, xe chạy hai ngã. Thứ nhất, trước chạy từ chợ Bến Thành, bọc đại lộ De La Somme, mở ngoặc, nay là Hàm Nghi, đóng ngoặc, dọc theo mé sông tới đường Lucro, mở ngoặc, Cường Đế, đóng ngoặc. Lên trạm Hàng Sao, mở ngoặc, đường Mạc Đĩnh Chi, đóng ngoặc, Quẹo Phan Đình Phùng, xin mở ngoặc, nay là Nguyễn Đình Chiểu, đóng ngoặc. Đinh Tiên Hoàng, ghé qua đất hộ, thẳng vô gia định, trạm chót là Lái Thiêu. Thứ hai, xe đổ ga chánh chợ Bến Thành, rồi chạy vô chợ lớn, trạm chót là ga Bình Tây. B. Một đường gọi xe lửa giữa, trước chạy than củi, sau chạy điện, xe chở bộ hành nhiều hơn hàng hóa, bắt đầu từ ga chợ cũ Sài Gòn đổ ra chợ mới Bến Thành, rồi chạy cặp với đường tàu hỏa Sài Gòn Mỹ Tho, dài theo đường Phạm Viết Chánh, Nguyễn Hoàng, thẳng đến ga An Bình, chạy dọc đường Thủy Bình, xin mở ngoặc, nay Đồng Khánh, đóng ngoặc. Bọc theo đường Tổng Đốc Phương, trổ ra ga chót là ga chợ cũ, chợ lớn, xin mở ngoặc, ga Rodier, nổi danh xưa điếm móc túi nhiều và tài nhất, đóng ngoặc. Đi xe đường này, xưa đã là sang, vé hạng nhất Sài Gòn vô chợ lớn là 1 hào bạc, được ngồi băng dài có trải nệm bố trắng, hạng nhì 6 chim tây. Đường chỉ non 6 cây số ngàn mà chạy hơn 30 phút mới đến nơi, có đủ hỷ nộ ai lạc. Vui vì xe chạy một đổi thấy di tích Đồng Tập Trận mênh mông, xin mở ngoặc, nay là đại lộ Lý Thái Tổ, đóng ngoặc. Và nếu là buổi trưa, sẽ được ngắm cảnh người Tàu ngủ gà ngủ gật trên xe. Buồn là có khi nội khúc đường ấy đã bị điếm giật tiền nhảy xe hay anh chị móc túi. Sách nói khi xưa, làm con đường này gặp nhiều mã mồ, xin mở ngoặc, ắt chốn Đồng Tập Trận cũ, đóng ngoặc. Lan xa có lệ phát 3 quan tiền và 1 sắp giải cho mỗi ngôi mộ và mã bị cải táng. Sau bỏ con đường này và xe chạy củi, thay vào bằng xe điện và đường xe chạy từ chợ Bến Thành, dài theo khoảng giữa con đường Trần Hưng Đạo đến đường Đồng Khánh, Tổng Đốc Phương và trạm chót là ga Rodier. Đường sắt này đã bãi bỏ hồi năm 1953 và qua năm 1954 được khỏa lấp nhựa. Đến đây, Yên Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 62. Còn một đường xe lửa nhỏ nối liền chợ Đất Hộ, xin mở ngoặc, Đà Cao, đóng ngoặc, qua chợ Tân Định, chạy dài theo con đường Palbert, xin mở ngoặc, Trần Quang Khải, đóng ngoặc. Sơ khởi, chạy không lấy tiền, sao phải thâu tượng trưng mỗi chuyến 1 xu để tránh nạn trẻ nít lên ngồi choáng chỗ khách bộ hành phải đứng. Hết chú thích, bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. 30-40 năm về trước, hai bên đường xe lửa, giữa có trồng xoài và mít chen lộn nhau, tàn lá xum xuê bóng rợp. Đến nay vì lần hồi mở mang đường ra rộng lớn đủ phương tiện lưu thông, nên không còn gốc đại thọ nào sót lại. Có còn chăng là những danh từ khêu gợi, sớm vườn xoài bà lớn, xin mở ngoặc, mộ phần của gia tộc Đỗ Hữu Phương, đóng ngoặc, trên đường Phan Thanh Giản, sớm vườn mít, xin mở ngoặc, xưa dân nghèo lấy hột mít xay ra bột bán, xóm này truy ra ở lối Ta Be mặt mà ồn cũ và đừng lộn với một xóm mít ở trên Phú Nhuận đường Võ Duy Nguy nối dài, đóng ngoặc, gần ngã sáu đường Võ Tánh, xin mở ngoặc, Nguyễn Trãi, đóng ngoặc. Còn thấy ngày nay ngôi mộ Lê Văn Gẫm tử đạo thời Thiệu Trị bị hành hình lối năm 1847. Mộ này nay nhà phố xung quanh che gần bít mất và mộ ở lún sụt xuống thấp hơn mặt đường lộ có 1 thước sâu. Suy ra đường và phố mãi đắp lên cho khỏi ngập lụt nay mới cao làm vậy. Còn đất xóm này khi xưa lấy mực mộ lái gẫm là đủ biết thấp và nước thế nào. Học giả Trương Vĩnh Ký chép lại rằng xưa tại chỗ khám lớn cũ, xin mở ngoặc, nay Đại học Văn Khoa, đóng ngoặc, gần bên tòa Pháp Đình, thuở đó có một cái chợ tục danh chợ Gia Còm, tức là chợ nhóm dưới một cây gia, nhánh còm, lá dè khòm xuống mặt đất. Xưa đây là xóm bán trống, bán lọng, yên ngựa và mão tú tài. Nhắc đến cây gia, còn thấy gần tòa Pháp Đình phía góc đường Nguyễn Du và Nguyễn Trung Trực, còn mấy gốc đã lâu đời có dính líu gì với cây gia còm xưa chăng? Tiếp theo, chợ gia còm có chợ đuổi, xin mở ngoặc, bán đuổi, bán lụa, vân vân, đóng ngoặc. Thở cụ Trương Vĩnh Ký còn sanh tiền, thì chợ đuổi ăn dài từ xóm Bures giáp qua đường xe lửa Sài Gòn Mỹ Tho, khỏi chợ Đuổi là xóm Đệm Buồm, rồi tới xóm Thuận Kiều đóng dọc theo đường Thuận Kiều. Đến đây, Yên Nhi xin gửi đến các bạn chú thích thứ 63. Ở chú thích thứ 63 này, Yên Nhi thân mời các bạn trở về topic Sài Gòn năm xưa để xem chú thích thứ 63 Yên Nhi sẽ đăng lên. Bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Còn nói gì dùng chợ mới như ngày nay ta đã thấy, xưa kia lại là một ao sình lầy nước động. Như đã nói rồi, năm 1913, người Pháp lấp ao Dũng xây nhà chợ, có làm lễ lạc thành trọng thể, gọi lễ khai Tân Thị. Chợ này ở gần chỗ bến nước của thành xưa, nên gọi chợ Bến Thành. Cho đến nay, vẫn còn gọi như thế. Ngày khai mạc, có chân cổ bảy ban. Đến đây, Yên Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 64. Bảy ban có phải ban Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến, Hạt Cá, xin mở ngoặc Khách Gia, Hẹ, đóng ngoặc Hải Nam, Chetis, Chà Già, xin mở ngoặc gồm người Mập Lễ, Pakistanites, người Hồi Hồi, Mahometans, đóng ngoặc Chăng. Khó trả lời dứt khoát, vì xưa chưa có người Tàu tỉnh Bắc Kinh và Tô Châu và các tỉnh khác qua đây. Bảy ban là bảy ban Trung Hoa hay pha trộn bảy ban người ngoại kiều như trên, tức liệt người Ấn Độ, khác tôn giáo, khác phong tục, chung hàng ngũ với Trung Hoa, kẻ ăn thịt mỡ, người chừa thịt heo, thế mà khi xưa người Pháp ép nhập nhau, lạ thật. Hết chú thích. Bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Có cổ bông hình Quan Âm tay xách giỏ cá, hình Hồng Hài cầm quạt ba tiêu chắp tay bái Phật Bà, toàn do đồng nam đồng nữ tình nguyện chịu cho các thợ mã bông hình thế nộm giấy. Cả ngày đứng trên một cốt sắt nhỏ có hoa lá che kín, chân tay tê liệt vì không cử động được. Lại có múa lân, thí giỏ, hát Triều Châu, hát Quảng Đông và hát bội diễn ngoài trời, cổ đèn, cổ bông, nhạc ngũ âm và nhạc mũ dích Pháp. Sánh với ngày nay thì cuộc lễ rất tầm thường, nhưng vào thời ấy, tiếng đồn khắp lục tỉnh, đâu đâu cũng nô nức kéo nhau về Sài Gòn. Có câu, xem được lễ Tết Tân Thị một lần, chết cũng sướng thân. Mà đi thì chỉ có đường thủy là tiện. Nhắc lại thuở đó, có tàu lục tỉnh chạy từ Sài Gòn lên Nam Giang, trải qua các chợ như Mỹ Tho, Vĩnh Long, Châu Đốc, vân vân. Tàu nhỏ hơn, chạy miệt Hậu Giang thì có tàu Pelican, Sarcel, Comoran của hãng Messageries Fluviales, tục gọi hãng tàu Nam Giang, chạy khởi hành từ Mỹ Tho xuống Bạc Liêu, đi qua các chợ như chợ Gạo, Tam Bình, Trà Ôn, Cần Thơ, Phụng Hiệp, Sóc Trăng, Bãi Xào, Cổ Cọ, vân vân, và tàu khác đường Mỹ Tho, Rạch Giá. Hãng tàu Cắt Chú cũng chạy kình một đường với tàu Tây. Về sau mới có ông Phán nuôi ở Vĩnh Long sắm tàu chạy, nhưng không tranh đua cùng hai hãng Tây tàu. Đường bộ thời ấy, xin mở ngoặc, trước năm 1913, đóng ngoặc, chưa được thông thương, vì chưa có cầu bắc qua sông lớn. Bởi đó, cho nên, như đã nói rồi, nhờ vị trí trên bờ có xe lửa nối liền với thủ đô, dưới sông có tàu thuyền chạy lục tỉnh, Mỹ Tho thời ấy chỉ nhượng có một Sài Gòn. Nhắc lại lễ khai Tân Thị chợ Bến Thành năm đó, xin mở ngoặc, tháng 3 năm 1914, đóng ngoặc, đã phá kỷ lục về hội hè vui vẻ. Ông già bà cả, từng mục kích lễ này đến nay còn nhắc, và tự hào chứng kiến một tầng dương hội, xin mở ngoặc, danh từ của các báo thời ấy dùng, đóng ngoặc. Tục lệ thành Sài Gòn và chợ lớn, cho đến về sau lâu lắm mới dẹp, là dân trong thành phố, hễ quá 10 giờ đêm, muốn ra đường phải xách theo một lồng đèn. Lại nữa, riêng chợ lớn, xóm của gái điếm cũng gọi xóm lồng đèn. Đã là xóm quê nương, tất nhiên phải về khuya, khách làng chơi cơm nước phủ phê rồi mới xách lồng đèn đến thăm, sự ấy cũng dễ hiểu. Ghê, nay xin trở lại đường Thuận Kiều. Từ đây đến sở nuôi ngựa cũ của nhà binh Pháp, tức là trong trại Ô Ma, đường Võ Tánh, xin mở ngoặc Nguyễn Trãi đóng ngoặc, thì là chợ điều khiển do một ông điều khiển tạo lập. Đến đây, Y Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 65. Điều khiển là một chức quan giỏ cầm binh đánh giặc trước thời Gia Long. Thuở ấy, thành lũy tại Sài Gòn chưa có, cho nên chỗ ông điều khiển đồn binh hạ trại thì gọi là đồn dinh. Danh từ điều khiển và đồn dinh đã tùy thời thế, tùy địa lợi mà thay đổi xê dịch. Khi thấy sách tả đóng đồn bên kia Tân Thuận, khi lại ghi ở bên này sông Thị Nghè, chúng ta không nên thắc mắc như nhiều tác giả ngoại quốc, không nên quơ đũa cả nắm như một sử gia Pháp cắt nghĩa đồn dinh.